Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học cái phần tỳ ni nhật dụng, nhưng mà trong này nó vẫn còn cái phần chánh văn của phẩm Tịnh Hạnh, phẩm thứ 11 trong bản kinh Hoa Nghiêm. Như trước chúng ta đã nói là bản kinh Hoa Nghiêm là gần như nó là một cái bản kinh gốc của tất cả các bản kinh trong hệ thống kinh điển Đại thừa. Và ngay cả trong luật xong thì đi nhật dụng này cũng trích ở trong cái phẩm Tịnh Hạnh của bản kinh Hoa Nghiêm. Thì kỳ rồi chúng ta đã học xong cái phần Bồ Tát làm thế nào được uẩn thiện xảo, xứ thiện xảo, giới thiện xảo, duyên khởi thiện xảo, dục giới thiện xảo, sắc giới thiện xảo, vô sắc giới thiện xảo, quá khứ thiện xảo, vị lai thiện xảo và hiện tại thiện xảo. Tức là phần này kỳ rồi chúng ta đã học rồi ha. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần Bồ Tát làm thế nào khéo tu tập được niệm giác phần, trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, xả giác phần, không giác phần, vô tướng giác phần, vô nguyện giác phần. Bồ Tát làm thế nào được viên mãn đàn ba la mật, thi ba la mật, sằng đề ba la mật, tỳ lê gia ba la mật, thiền ba la mật, tỳ lê gia ba la mật, thiền na ba la mật, bát nhã ba la mật, từ bi hỷ xả ba la mật. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần này. Bây giờ từ cái phần trên, ngài Trí Thủ Bồ Tát đặt những câu hỏi với ngài Văn Thù rất là nhiều điều, để làm thế nào mà một vị Bồ Tát tu được ba la mật trong tất cả các hạnh của mình. Ở đây thì ngài Trí Thủ Bồ Tát lại hỏi làm thế nào được niệm giác phần, trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, xả giác phần, không giác phần, vân vân. Thì ở đây Đức Phật ngài Trí Thủ Bồ Tát lại hỏi cái niệm giác phần trước, rồi mới hỏi trạch pháp giác phần sau. Nó có cái gì khác ở đây? Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ. Thì cái niệm nhớ nghĩ này là cái nhớ nghĩ này nó khác với cái niệm ở nằm phía sau khi tinh tấn rồi niệm mới định mới xả không? Nó có một cái khác. Ví dụ như trong trạch pháp giác phần của mình là cái niệm đứng là thứ sáu rồi, thứ năm rồi, niệm rồi mới tới định rồi mới tới xả. Còn đây ngài Trí Thủ Bồ Tát hỏi niệm trước. Niệm gần kế cái định rồi. Tức là cái sự nhớ nghĩ về cái công phu tu hành một cách miên mật trước khi đi vào đạo Phật. Tại ở đây là một vị Bồ Tát rồi, mà cái niệm để nó đạt được cái sự giác ngộ, thì cái nhớ nghĩ đến cái sự giác ngộ là một cái gì đó nó hết sức trọng đại cho cái người tu hành. Nếu người tu mà cái việc mà nhớ nghĩ tới cái giác ngộ giải thoát mà nó còn yếu ớt, nó còn nhẹ nơi tâm thức của mình, nó không trở thành một cái gì quyết liệt cho cuộc đời của mình, thì mình có chọn lựa pháp tu cũng chọn lựa một cách rất là hời hợt. Cho nên trong cái hệ thống kinh Nguyên Thủy thì trạch pháp ở trong cái thất Bồ Đề Phần là trạch pháp đứng đầu, nhưng ở đây Ngài Trí Thủ lại đưa niệm giác phần lại đứng đầu. Tức là luôn luôn lúc nào nơi thâm tâm của hành giả phải nhớ nghĩ đến cái việc giác ngộ là một cái gì hết sức là quan trọng nơi tâm của mình, không có chuyện gì khác. Cho nên đi đứng nằm ngồi ngủ thức gì, thậm chí có nằm chiêm bao, chúng ta cũng phải đặt nặng cái việc giác ngộ giải thoát là làm hàng đầu. Do vậy Ngài Trí Thủ Bồ Tát sau khi mà Ngài chứng đạo rồi thì Ngài thấy là cái thứ tự theo cái kiểu 37 phẩm trợ đạo trong cái phần thất giác chi, Ngài muốn có vấn đề, Ngài đặt vấn đề nó hơi xáo trộn. Xem như nếu mà chúng ta học căn bản thì thấy nó gần như nó có xáo trộn, nhưng mà đây là cái lý của Ngài. Một vị Bồ Tát thấy cái việc giác ngộ làm hàng đầu trong tất cả những tình huống cuộc sống của mình. Sau khi chúng ta có cái thiết tha tu hành để đạt ngộ giải thoát rồi thì chúng ta mới bắt đầu chọn lựa cái pháp tu. Hai cái này khác nha. Còn cái kia là mới vô là trạch pháp, tức là chọn lựa liền. Chọn lựa để chúng ta làm cái gì? Thì đây là cái câu trả lời là chọn lựa để được giác ngộ giải thoát. Chúng ta chọn lựa con đường để đạt ngộ giải thoát. Cho nên đến cái phần trạch pháp thì đứng trên cái nền tảng gì để chọn lựa? Tức là đứng trên nền tảng giác ngộ giải thoát để chúng ta chọn lựa. Còn 37 phẩm trợ đạo kia, nếu mà gọi là trạch pháp thì chúng ta cũng chọn lựa, chọn cái pháp nào nó phù hợp với chân lý và nó phù hợp với trình độ căn cơ của mình. Thì trong cái phần trạch pháp trong thất giác chi chúng ta cũng phải chọn lựa như vậy. Nhưng mà ở phần đó với một người chưa giác ngộ chọn lựa, một người chưa giác ngộ chọn lựa tức là sử dụng bằng cái tâm của một chúng sanh, bằng cái sự so đo phân biệt của một chúng sanh để chúng ta chọn cái pháp mà tu tập, chọn pháp tu tập. Thì cái pháp đó nó phải phù hợp với chân lý, nó không phải sai với chân lý của Đức Phật, nhưng nó cũng phải phù hợp với trình độ căn cơ của chính mình. Dù là nó phù hợp với chân lý nhưng mà đối với căn cơ của mình nó không phù hợp thì không phải là chúng ta trạch pháp đúng. Chúng ta chọn pháp tu rất là hay. Ví dụ như nghe đồn ông thầy đó, ông tu mật tông 3 tháng ông chứng thánh. Và ông cũng khẳng định rằng tu theo phép tôi 3 tháng chứng thánh. Nhưng mà với mình là khác à. Vì cái trình độ căn cơ của mình không khế ứng với cái pháp đó. Cho nên ông thầy ông dạy hết đời ông đệ tử không chứng thánh. Thì vậy là chúng ta chọn sai pháp, tức là chúng ta trạch pháp, tức là dù là ông thầy đã tu đúng rồi, ông thầy đạt ngộ rồi, kinh nghiệm chuyên môn cũng có rồi, nhưng mà trình độ căn cơ của ông khác với mình. Do đó khi mà chọn lựa một pháp tu là chúng ta phải thấy mình là ai, mình với cái trình độ nào và sử dụng pháp nào nó phù hợp với cái việc mà mình đang sống, đang tu tập. Đó gọi là trạch pháp. Nhưng mà trạch pháp nó phải ở trên nền tảng là luôn luôn lúc nào cũng cái sự thao thức về giác ngộ làm hàng đầu. Cho nên khi chúng ta chọn lựa trên nền tảng giác ngộ giải thoát, chúng ta đứng trên cái nền tảng giác ngộ giải thoát mà chúng ta chọn lựa, đứng trên cái chỗ giác ngộ hoàn toàn để chúng ta chọn lựa con đường đi của chính mình. Thì vậy là từ cái niệm giác phần này, đứng trên cái nhớ nghĩ, và nếu mà dùng cái từ khác á, là chúng ta đứng trên cái nền tảng chân lý để chúng ta soi nhìn các pháp. Cái trạch pháp này nó khác với cái chọn lựa so sánh phân biệt của cái người sơ cơ đã sử dụng thất giác chi trong tứ diệu đế. Chúng ta dùng cái từ là sơ cơ, những người sơ cơ có cái cách chọn lựa khác. Nhưng ở đây là Bồ Tát chọn lựa, Bồ Tát trạch pháp. Trạch pháp ở đây không còn ý nghĩa là chọn lựa so sánh nữa, mà ở trên nền tảng giác ngộ giải thoát để soi thấu vạn pháp. Đây là một cái tầng bậc khác rồi. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đọc vô chúng ta cũng thấy là nó khác với cái tầng của phàm trần của mình. Hai người cũng đồng là trạch pháp, nhưng mà trạch pháp của một người sơ cơ nó khác. Ví dụ như bây giờ một người Phật tử mới vô chùa, mình trạch pháp tức là mình chọn lựa cái chùa để mình đi thôi, đúng không? Hoặc là mình chọn lựa ông thầy để mình quy y thôi. Lúc đó mình chưa có hiểu là Tịnh Độ Tông, hay mình chưa có hiểu Thiền Tông, mình chưa có hiểu Mật Tông, chưa có hiểu gì hết đó. Mình chỉ chọn lựa cái chùa theo cái cảm tình, cảm tính của mình. Vậy giờ mình đi trên đường, mình thấy cái chùa đó thích, cái mình ghé. Nhưng mà thấy chùa này không thích mình bỏ ra, mình kiếm chùa khác nữa. Cái trạch pháp cái kiểu sơ cơ sơ đẳng của mình như vậy, tức là mình chọn theo cái gì đó thuộc về dạng cảm tính, thuộc cái dạng cảm tình. Và nếu có cái duyên sâu Phật pháp là chúng ta chọn dựa theo nhân duyên của mình, rồi chọn lựa theo nhân quả của mình. Nhưng đó cũng chỉ là những cái gì rất là sơ cơ. Sau đó khi chúng ta học hiểu Phật pháp rồi thì bắt đầu chúng ta chọn vị thầy cho mình. Chọn thầy cho mình thì lúc đầu nó chỉ là cái nhân duyên, nhân quả của quá khứ. Cái gì nó cũng có gắn kết này, sẽ tác động để cho chúng ta tìm được một vị thầy của mình. Nhưng vị thầy đó theo nhân quả thì chỉ làm thầy mình trong vài tháng à. Hết, ông thầy đó hết khả năng để có thể dẫn dắt mình thêm. Trình độ khả năng công phu mình đã vượt qua khỏi cái chỗ ông thầy của mình đang có. Buộc mình phải chọn lựa một vị thầy có trình độ chuyên sâu hơn. À, nhưng mà có khi chúng ta cũng gặp một vị thầy, chúng ta cũng đạt được cái chỗ chuyên sâu rồi, thì mình tìm vị thầy khác hơn sư phụ mình không có, buộc mình phải ở với sư phụ mình tiếp tục học đạo. Như bây giờ mình tu mới 3 tháng, 7 tháng, mình thấy rõ ràng là cái trình độ, cái khả năng công phu mình khác rồi, mình cần có một vị sâu hơn, chuyên hơn để hướng dẫn chúng ta tu tập. Thì chúng ta bắt đầu chọn thầy và chúng ta bắt đầu chọn lựa pháp tu. Ví dụ như mình tu mật tông một đoạn, mình thấy mật tông nó không phù hợp với mình, cái mình qua mình tu thiền. Tu thiền đoạn thấy không phù hợp mình, cái bắt đầu mình niệm Phật. Niệm Phật cái mình được nhất tâm. Nhưng mà cái này hôm trước mình nói rồi, niệm Phật nhất tâm cái mình nói ôi chà, tôi tu tịnh độ. Tịnh độ là số một, tôi từng theo hòa thượng này, tôi từng theo hòa thượng kia, tôi tu quá trời không có kết quả gì hết, mà tôi mới vừa niệm Phật tôi được nhất tâm à. Thì vậy là niệm Phật là số một, đúng không? Chưa chắc. Nếu trước kia mình chưa có một giai đoạn trì chú, mình chưa có giai đoạn hành thiền, thì bây giờ mình lấy đâu ra để mình nhất tâm? Nhưng mà mình khi mình nhất tâm cái mình ca lên rồi nhất tâm mà bất loạn rồi là do tôi niệm Phật. Chứ nếu như ngày mà mình được nhất tâm á, mà lúc đó mình đang tọa thiền để được định, ngày giờ đó chúng ta sẽ được an định, thì mình lại ca thiền định là số một. Nếu như bây giờ mình hành trì các nghi quỷ của tịnh độ của mật tông, cái mình đạt được cái tất địa nào đó ở trong mật tông. Mật tông chú trọng tới những cái tất địa, tức là những cái tầng bậc, mà những cái tất địa đó nó được thể hiện qua nhiều chuyện lắm, mà đa phần là chúng ta xảy ra trong trong giấc mộng đầu tiên cái nữa, những cái điềm báo trong giấc mộng. Có những người sử dụng một số những cái nghi quỷ, họ sẽ nằm mộng, họ thấy họ cởi trâu trắng bay trên hư không, họ vượt biển cả, họ lên núi, họ thấy Phật, thấy hào quang, vân vân. Có những người sử dụng nghi quỷ một thời gian là họ thấy họ ói ra sữa và giật mình thức dậy là đầy mùng nước bọt sữa đàng hoàng rồi nha, chứ không phải là chuyện mà nằm viêm bao bình thường. Vậy là điều đó để chứng tỏ rằng họ đã có những cái tầng bậc tất địa chuyên sâu, tức là đã có chứng đắc trong mật tông. Và sau đó thì nó trở thành năng lực, tức là khi mà họ bắt ấn trì chú rồi họ có lực. Có lực thì ví dụ như cái lực họ có thể điều khiển người khác, lực họ có thể là hô phong quán vũ gì đó. Bắt đầu từ từ những cái nghi quỷ họ bắt đầu có, tức là họ đã chứng những cái tầng bậc chất tất địa đó. Thì vậy là trước kia họ có thể niệm Phật, trước kia họ có thể tu thiền nhưng không có kết quả gì, bắt đầu là tu mật tông lại có chứng tất địa liền, thì họ liền thấy là mình tu mật tông có lý hơn, không phải chi mấy chục năm về trước mình tu mật tông lại giờ mình chứng thành Phật quả rồi. Nhưng không có, nếu mấy chục năm về trước tu mật tông thì cũng vẹ ạch giống như mấy pháp kia thôi. Giờ pháp nó là phương tiện, sử dụng cái pháp nào đến một cái giai đoạn mà chúng ta chín mùi, chúng ta có thể vỡ được cái việc của mình á, thì pháp đó nó không phải là duy nhất, mà cũng nhờ nhiều kiếp công phu tu tập của mình nữa. Thì trong cái đoạn mà mình trạch pháp, tức là chọn lựa cái pháp làm sao để nó phù hợp với trình độ căn cơ của mình, thì cái đây là một trí tuệ thực sự chứ không đơn giản. Thì ở đây một vị Bồ Tát á, trạch pháp. Trạch pháp để làm cái gì? Để chọn lựa cái pháp nào mà được thành Phật, vị Bồ Tát mới hành trì. Cái này là một tầng khác rồi đó. Tới cái tầng chúng ta chọn từng vị thầy bình thường cho tới những vị thầy chuyên sâu, cho tới khi mình đã được giác ngộ. Ở đây là đặt câu hỏi là Bồ Tát làm thế nào, tức là một người giác ngộ rồi thì làm sao nào là niệm giác phần, làm thế nào là trạch pháp giác phần. không đơn giản, đúng không? Cái nhìn của Bồ Tát nó khác với nhìn của người phàm. Thì một vị Bồ Tát trước khi mà trạch pháp thì phải ở trên chân trời giác ngộ. Thì làm sao để mình yên ở trên chân trời giác ngộ để mình thấy vạn pháp đúng như thật của chính nó? Thì ở đây gọi là một vị Bồ Tát làm thế nào trạch pháp giác phần, phải ở chân trời giác ngộ. Thì ở phần sau thì Ngài Tu Bồ Đề sẽ trả lời, ở Ngài Ngài Tu Bồ Đề sẽ trả lời. Nhưng mà ở phần này á, Ngài Bồ Tát Trí Thủ đặt vấn đề về trạch pháp. Và sau khi chọn lựa cái pháp rồi, cái pháp đó là cái pháp giác ngộ giải thoát. Và làm thế nào để người đó thấy được giác ngộ giải thoát, nghe được giác ngộ giải thoát, ngửi nếm vân vân, tất cả những cái thấy biết ở nơi lục căn của vị Bồ Tát là phải ở trên cái chân trời giác ngộ giải thoát mà thấy, mà nghe, mà ngửi nếm, sống và hành trì. Đó là cái ý của Ngài Trí Thủ Bồ Tát đang hỏi ở cái đoạn này. Và làm thế nào vị Bồ Tát tinh tấn giác phần? Nó bắt đầu, thay vì bây giờ trong thất giác chi thì sau khi mình chọn lựa pháp rồi, tức là sau khi mình trạch pháp rồi, thì mình phải làm sao? Mình tinh tấn tu hành đúng với pháp mình chọn lựa. Ví dụ như mình trì chú, ví dụ như mình niệm Phật, hoặc là mình tọa thiền. Thì thiền có cái thiền quán sổ tức, hay là quyền thiền định, tùy cái pháp tu. Và như vậy thì khi mà mình chọn đúng cái pháp rồi, mình cảm giác cái pháp này nó phù hợp với trình độ căn cơ của mình và đúng với chân lý Đức Phật dạy, là bắt đầu chúng ta sống chết ngày đêm mỗi mỗi thời đều dụng công đúng như pháp mình đã chọn lựa, không? Gọi là tinh tấn giác chi, theo cái kiểu mà chúng ta học cơ bản như vậy. Nhưng ở đây Bồ Tát không có hỏi theo cái kiểu đó, hỏi theo cái kiểu đó. Nếu hỏi theo cái kiểu đó là thường lắm rồi, Bồ Tát không cần phải hỏi về cái điều đó. Ngài Trí Thủ thừa sức để biết cái điều này. Nhưng ở đây với kinh nghiệm của Ngài Trí Thủ, hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi là gì? Là cái câu hỏi đầu tiên là làm sao ở cái chỗ giác ngộ rồi mà chọn lựa các pháp. Dùng cái từ là trạch pháp có nghĩa là chọn lựa, nhưng thực sự là ở cái chỗ giác ngộ giải thoát để nhìn, để thấy, để soi chiếu vạn pháp. Đây gọi là trạch pháp, tức là thấy biết tất cả các pháp, phải đến cái mức độ thấy biết như thật tất cả các pháp. Từ cái chân trời giác ngộ để thấy biết các pháp như thật của chính nó. Và khi thấy biết tất cả các pháp như thật rồi á, thì trong mọi thời mọi lúc thì phải nhìn, phải thấy, phải đi, phải dụng công như thế nào đó, phải sống như thế nào đó, để không có phút giây nào mà chúng ta rớt xuống cái sự phân biệt so sánh hai bên. Thì lúc đó gọi là tinh tấn giác phần của vị Bồ Tát. Nếu bây giờ mình thấy các pháp mà mình còn có phân biệt so sánh, mình thấy các pháp không phải là như, thậm chí là mình xuống bậc thôi, mình thấy các pháp là quyển thôi, thấy các pháp là tự tánh không thôi, thì cái người đó chưa phải là tinh tấn giác phần theo cái kiểu này. Chúng ta nên thấy đây, cái chỗ tinh tấn của vị Bồ Tát nó khác với tinh tấn của một người phàm. Không, tinh tấn mình là ngày đêm sáu thời hành đạo, rồi tụng kinh, tọa thiền, lại Phật, đủ tất cả các điều theo kiểu tinh tấn của mình. Và tinh tấn niệm Phật không bao giờ buông lơi, hoặc là trì chú không bao giờ buông lơi, hoặc là thiền định gán đạt được định là không bao giờ được loạn tâm. Đó gọi là tinh tấn ngày đêm kiểu của mình. Nhưng ở đây một người Bồ Tát khi đã niệm giác phần, tức là sống ở trong cái cảnh giới giác ngộ giải thoát rồi, để thấy nhìn tất cả các pháp là như thật pháp, tức là như thật là tất cả các pháp vốn là như, tất cả các pháp vốn là Phật pháp rồi. Thì vậy là cái tinh tấn giác phần này là gì? Là không bao giờ mình có một chút nào để có thể thấy nhìn các pháp theo cái chiều thấp hơn được, là rớt xuống là này là phải, kia là trái, này đúng, kia là sai nữa. Không có nói cái chuyện nhân duyên nữa, không có nói cái chuyện quyển nữa, không có nói cái chuyện là tự tánh không nữa, mà các pháp là các pháp giống như vậy. Thì phải làm sao đi đứng nằm ngồi, tất cả những thấy biết chúng ta đều thấy được tất cả các pháp là như, gọi là tinh tấn giác phần. Nếu mà chúng ta không nhìn các pháp là như, không nghe để thấy các pháp là như, trong mọi hành xử chúng ta mà thấy có một sự sai biệt khác với như, thì người đó không phải là tinh tấn giác phần. Đó gọi là tinh tấn giác phần của một vị Bồ Tát, khác với tinh tấn giác phần của một phàm phu. Cho nên là ở Kinh Quang Nghiêm thì nó là một cái tầng hoàn toàn khác hẳn với phàm phu rồi. như là ngủ thức gì không biết, mở mắt nhắm mắt gì. Nếu mình không thấy vạn pháp là như, không thấy đúng như thật của tất cả pháp đang hiện hữu, thì người đó không phải là người tinh tấn, không phải là một Bồ Tát tinh tấn. Rồi mình thì mình quán nó là thế này, quán thử cái kia, đối với Bồ Tát thì là một cái gì đó rất là giải đãi, còn xa lắm với cái sự thật, xa lắm với đạo lý. Đó gọi là tinh tấn giác phần của một vị Bồ Tát. Hỷ giác phần với cái tứ thất giác chi là cái gì? Trạch pháp là gì? Rồi mới hỷ, mới khinh an, tinh tấn, rồi mới niệm, mới định, mới xả. Nhớ đây nó gần như nó loạn hết. Nó không có sắp xếp theo thứ tự của thất giác phần kia. Thì bây giờ người Bồ Tát sống trong cái cảnh giới giác ngộ, giác ngộ giải thoát hoàn toàn, để đi đứng nằm ngồi đều ở trong cảnh giới như, ở trong mảnh thất chân thật giác ngộ, không có rớt xuống cái tầng gọi là lầm mê nữa, thì gọi là tinh tấn giác phần của vị Bồ Tát. Và khi Bồ Tát đã sống như vậy rồi thì hoàn toàn không có vướng với bất kỳ một cái ô nhiễm nào trong trần gian này nữa. Đã sống trong cảnh giới giác ngộ giải thoát rồi thì không phải là hỷ bình thường nữa, không phải là cái vui bình thường nữa, mà nó là một cái phúc lạc vô biên có ở trong tâm của một vị Bồ Tát đang tu tập, chứ không phải là niềm vui bình thường. Không, thay vì mình trạch pháp rồi hỷ rồi mới khinh an, tức là do mình vui vẻ để mình công phu, mà do mình công phu đạt được cái định thì mình khinh an nhẹ nhàng. Và mình tinh tấn trong cái sự khinh an nhẹ nhàng đó mới đạt được là cái nhớ nghĩ đến công phu, và nhớ nghĩ vậy thì mình mới được định, và được định rồi sau đó mới xả. Nhưng đằng này một vị Bồ Tát thực thụ đã sống trong chân trời giác ngộ giải thoát rồi thì nơi vị đó không hề có một chút phiền trượt khổ đau nào nữa, tuyệt đối không còn nữa. Cho nên vị đó luôn luôn sống trong hỷ lạc, sống trong phúc lạc vô biên của mỗi người đang ở trong cảnh giới Phật đạo. Đó gọi là hỷ giác phần của một vị Bồ Tát. Và đến cái xả giác phần, thường á, khi mà chúng ta học thất giác chi rồi, sau khi mà chúng ta niệm, chúng ta định rồi thì mình phải xả, xả cái định đó mình mới thăng tiến thêm một tầng bậc định nữa. Nếu mình giữ hoài cái tầng định đó mình sẽ không đáng tiến thêm trong công phu được. Ví dụ như bây giờ chúng ta đạt được sơ thiền, được định của sơ thiền, thì chúng ta sẽ xả bỏ sơ thiền, chúng ta mới được nhị thiền, xả bỏ nhị thiền chúng ta mới tới tam thiền, xả bỏ tam thiền chúng ta mới đạt được tứ thiền. Và sau khi xả bỏ tứ thiền rồi, chúng ta dụng công theo con đường tứ thiền đó để đạt được diệt thọ tưởng định, để chứng quả A-la-hán, ví dụ vậy. Thì mỗi một khi mà chúng ta được định là chúng ta phải xả. Thì ở đây sau khi một người Bồ Tát đã thấy được, biết được và sống được với cái đạo giác ngộ giải thoát rồi, từ cái thấy biết được với đạo giác ngộ giải thoát thì các vị phải thấy bằng cái trí tuệ giác ngộ mình mà soi thấu vạn pháp để thấy được như thật của vạn pháp đó. Và sau khi soi thấu đã thấy dường như thật tất cả pháp rồi, cho nên không còn lầm lẫn trên vạn pháp nữa, luôn luôn thấy tất cả pháp là Phật pháp, thấy tất cả pháp đều là như, gọi là tinh tấn, và luôn luôn thấy như thật các cả các pháp, cho nên trong lòng của người đó không còn vướng bận phiền não khổ đau nữa. Vì vậy mà nói là hỷ giác phần, và đến đây gọi là xả giác phần. Xả giác phần không có nghĩa là chúng ta được định, chúng ta xả định đó để chúng ta được cái định sâu hơn. Cái định của một vị Bồ Tát thì không có gì, không có thủ, không có xả. Tại vì định mà thực sự không có định, luôn luôn ở trong cái chỗ mà thường tại rõ biết, chỗ đó không phải là do cái thân của mình, do cái tâm mình chấp hoặc là xả, mình nhập định hoặc là mình xuất định, gọi là xả, giống như các vị Bồ Tát, các vị phàm phu bình thường tu tập. Ở đây vị Bồ Tát đã thấy như thật vạn hữu rồi, đã sống ở trong Phật đạo rồi. Thì khi một người sống trong Phật đạo là không có ngã, không có pháp, cho nên cái thủ xả hoàn toàn không có. Mình dùng cái từ là thủ xả theo cái kiểu của thế tục mình hiểu thôi. Nhưng mà thật sự đến cái chỗ tuyệt đối thanh tịnh này, nó không có thủ, không có xả. Dùng cái từ xả nó cũng đúng, dùng cái từ trụ nó cũng đúng. Thật sự nhưng mà trụ không phải là cái cảnh giới thanh tịnh này, xả cũng không phải là cảnh giới thanh tịnh này. Tại chỗ này trụ không được, cho nên giống như là xả, giống như là Khi mà chúng ta hiểu được kinh Kim Cang á, thì chúng ta thấy tất cả các pháp đều vốn là vô trụ. Mà đã là vô trụ thì có chỗ nào thủ, chỗ nào xả. Thủ không được và xả không được. Cho nên ở đây chúng ta nghe cái từ xả giác phần, nó không giống với cái xả giác chi của ba bãi phẩm tờ đạo thông thường theo cái kiểu học căn bản của mình. Mà xả ở đây rõ ràng là có chỗ vô thủ, vô xả. Cho nên các vị Bồ Tát đến một cái giai đoạn mà vô công dụng hạnh đạo, thấy bình thường, sống bình thường, nói năng bình thường, sinh hoạt bình thường, nhưng mà thật sự đang sống trong đạo, không có cách nào mà thấy người này tu. Chúng ta nhìn đó là một người rất là bình thường, đi đứng ăn nói làm việc, thậm chí buôn bán làm ăn như một người thế tục bình thường. Nhưng mà họ không thấy dụng công gì hết, nhưng mà họ luôn sống trong đạo lý, ngồi vậy thôi. Ở chỗ này gọi là tu vô tu, mà tu chứng vô chứng mà chứng. Thì cái xả cũng như cái thủ của vị Bồ Tát thật sự không có chỗ thủ, không có chỗ xả, đạt tới cảnh giới là vô thủ vô xả rồi. Do đó cái vị Bồ Tát này hoàn toàn không có chỗ để xả. Nếu còn có chỗ để xả thì không phải là một người giác ngộ. Vì sao? Ai thủ và ai xả? Có người nào ở đâu để thủ, có người nào ở đâu để xả, tức là ngã còn. Ngã còn thì không có nói tới thủ xả được. Đã còn ngã là còn có chỗ thủ à. Mà còn có thủ, thủ thì còn có chỗ xả. Thì như vậy người này không phải là cái người ở trong cảnh giới hoàn toàn vô ngã. Và không phải ở cảnh giới hoàn toàn vô ngã thì không phải là người giác ngộ. Cho nên không được gọi là Bồ Tát. Không giác ngộ thì không được gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là bậc giác hữu tình, là một vị hữu tình giác, đúng không? Thì vậy là người đó tự giác và giác tha, theo cái nghĩa thông thường của mình như vậy. Bây giờ ở chỗ xả này là ở chỗ tuyệt đối thanh tịnh, không có ngã và pháp. Luôn luôn sống ở cái chỗ tuyệt đối thanh tịnh, vô ngã vô pháp, thì ở chỗ đó được gọi là xả giác phần của một vị Bồ Tát. Chúng ta thấy nó có cái khác. Mặc dù sử dụng những cái từ ngữ mà chúng ta thấy gần giống như là cái kiểu học cơ bản của mình, nhưng đây là Bồ Tát học. Bồ Tát đang tìm hiểu để sống như thế nào đó để được thành Phật trong từng phút giây còn lại trong cuộc đời của mình à, chứ không phải là cái hiểu bình thường nữa. Như vậy là Bồ Tát làm thế nào được không giác phần, vô tướng giác phần, vô nguyện giác phần, hoặc là chỗ khác gọi là không vô tướng vô tát. Đây cũng xem như là tam pháp ấn ở trong, tức là ba cái dấu ấn của một cái người học đạo. Và nếu như một vị Bồ Tát này mà còn thấy có một cái mảy may gì đó mà có ở nơi tâm của mình thì vị này không phải là một Bồ Tát. Cho nên ở trong cảnh giới vô ngã vô pháp rồi thì không có cái gì là có với vị Bồ Tát này cả. Không có. Không có không có nghĩa là không ngơ hoàn toàn. Có một cái mà không có cái gì có thể dính dấp được. Có một cái mà người ta nói có cũng được, mà nói không cũng không được. Bồ Tát đang trụ ở cái chỗ vô ngã vô pháp thì không nói cái chỗ đó là không cũng đúng, nói cái chỗ đó là có cũng đúng. Thì vậy là vì Bồ Tát đang ở trong cảnh giới vô ngã, tức là ở chỗ không giác phần, chỗ đó hoàn toàn không có một cái hình tướng nào hết. Và không có tướng thì không có tác. Cho nên đây là ba cái dấu ấn căn bản của Phật Pháp Đại Thừa là không vô tướng vô tát. Ba dấu ấn bình thường là cái gì? Vô thường, khổ và vô ngã, tức là cái ấn của hệ thống kinh nguyên thủy. Nhưng ở đây chúng ta tới cái ấn của Phật giáo Đại Thừa là không vô tướng và vô tát. Như vậy là khi mà chúng ta đạt tới cái không giác phần, mà muốn tới cái không giác phần thì chúng ta phải ở đâu? Ở trong cảnh giới vô ngã. Ở trong cảnh giới vô ngã hoàn toàn không có mình và không có pháp. Mặc dù ở cái chỗ vô ngã đó là một cảnh giới vô ngã như kỳ rồi chúng ta đã học á, cảnh giới vô ngã không phải là bình thường. Người ta cứ nghĩ cảnh giới vô ngã là hoàn toàn không có cái gì. Thì kỳ rồi chúng ta trong cái thời pháp cú buổi chiều kỳ rồi chúng ta đã nói rất nhiều về cái chuyện vô ngã mà người ta đã hiểu lầm. Do vậy mà khi người ta đã sống trong cảnh giới vô ngã, tuyệt đối không có ngã, không có pháp, đây là một điều rất là lạ. là một người đó đi đứng nằm ngồi hoàn toàn không có gì, không có thân, không có tâm, không có cảnh giới, không có pháp giới gì hết. Nhưng mà họ ở trong cảnh giới hoàn toàn không có một cái gợn lăn tăng bảo thủ ngã chấp, tuyệt đối không. Muốn họ có thì từ ở chỗ đó họ sẽ có mọi cái, nhưng muốn họ không thì hoàn toàn mò mẫm không có được vô cái gì ở trong tâm thức của họ hết, hoàn toàn không có điều này. Cho nên là đi đứng nằm ngồi ngủ thức, vị Bồ Tát luôn luôn ở cảnh giới không đó. Và cái chỗ đó không có hình tượng, không ai có thể tìm ra được. Chỉ có những người sống trong cái cảnh giới đó, họ biết rằng họ đang sống trong cái cảnh giới vô biên, vô tận, phúc lạc, sáng suốt đó. Người ngoài không bao giờ biết. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa nó là Phật với Phật mới có thể biết được cái chuyện đó mà thôi. Nếu mình không ở cảnh giới đó, thấp hơn một mãi mai chúng ta mò không ra. Cho nên khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta nói là chúng ta muốn tìm hiểu cái ông thầy đó tu làm sao tu chấp á, đi tìm hiểu vài ngàn năm đi, chứ đời này kiểu không hiểu không nổi rồi. Mình chỉ cần xê nhau một tí trong công phu thôi là muôn đời chúng ta không bao giờ chúng ta hiểu hết được một cái vị đi trước chúng ta một bước. Có thời gian nữa chúng ta chỉ hiểu người đó qua kiến thức của mình thôi. Mình thấy ngang tầng đó cái mình rọi ông thầy, cái mình thấy ông thầy tầng đó thôi, chứ làm gì mà mình có thể hiểu được vị thầy đó là ai và dũng công như thế nào là chúng ta tuyệt đối không bao giờ biết. Chúng tôi dùng từ là tuyệt đối luôn. Cho nên mình giỏi theo ông thầy, mình suốt đời mình chỉ nhận định theo cái kiểu kiến thức của mình, chứ làm gì mình nhận định đúng ông thầy. Nếu mà một vị Bồ Tát mà xuất hiện ở cõi Ta Bà này hả, hết cái thế gian này muốn tìm hiểu còn không ra. Chỉ trừ trường hợp có một vị Bồ Tát bạn của họ xuống đây chơi á, thì có thể hiểu ông đó đang như vậy, ông đang làm chuyện đó. Tức là tôi nói là tới mặt mức độ mà thánh ý, đạt tới cái cảnh giới mà thánh ý thì thế gian không có lường được rồi. Vì vậy họ luôn luôn sống trong cái cảnh giới nó không có chỗ bám, không có chỗ nương, không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai, không có thời gian và không có không gian. Vì đó hoàn toàn ở cái chỗ thực tế, thực tại, hiện tiền, không có thời gian, không có không gian, gọi là không giác phần. Và chỗ hiện tiền, không thời gian, không không gian này nó không có tướng gì hết đó. Cho nên chúng ta không thể tạo tác được. Khởi cái dụng để có thể nói pháp, nhưng mà đó không phải là tạo tác. Có thể đi đứng nội ngầm sinh hoạt suốt cái cuộc đời này của một cái đời người của họ trong cái cõi này, nhưng mà đó không phải là sự tạo tác. Tại sao vậy? Như mình nói có tạo tác không? Có. Vì mình còn có ngã và có pháp, có ta và có người, cho nên là bắt đầu nó lộ cái tướng ngã, ngã tướng của mình ra. Nhưng người kia hoàn toàn không có ngã tướng và không có pháp tướng. Dù ở cái chỗ không khởi cái dụng để có thể hành xử trong cuộc đời này, nhưng không phải vì bản ngã mà khởi, mà vì duyên đó mà khởi. Vì cái hội chúng người ta nói pháp, chứ không phải là vì người ta có bài pháp ở đâu hết trơn. Không có. Hoàn toàn không có chỗ đó. Và khi mình ở trong cái cảnh giới mình rồi, mình mới thấy rõ ràng á, trong cái cảnh giới này rồi chúng ta mới thấy rõ ràng là tìm một chút cái tướng gì ở trong đó cũng không có. Và muốn nói là tạo tác để có thể trụ ở đâu không làm được. Vị này không có khả năng không có khả năng để dính mắc theo cái kiểu phàm phu được. Tất cả những cái hành xử của họ giống như người thế gian, họ cũng ăn uống đi đứng ngủ thức giống như người thế gian, nhưng mà không hề có tạo tác. Nói vậy nghe nó kỳ đúng không? Ta cũng nói chuyện sao không tạo tác, nhưng mà dứt khoát là không có chỗ tạo tác. Cho nên đó là cái chỗ khác của một người giác ngộ và một người chưa giác ngộ. Khác gần như tuyệt đối. Họ cũng thấy cây cỏ lá hoa giống như mình. Họ cũng có thể có cái nhận định là màu vàng, màu xanh, màu đỏ giống như mình luôn. Họ cũng có thể nhận định nóng lạnh ở đây giống như mình. Tất cả những cái thấy biết thế gian thì trong cái trí gọi là, trong cái mười hiệu gọi là thế gian giải của họ đó, họ thừa sức để hiểu tới một cái chiều sâu hơn cái kiểu phân biệt của mình nữa. Nhưng mà họ không phải là người tạo tác. Cho nên trong ba cái này là không vô tướng vô tác, là cái chỗ sống của một cái người giác ngộ. Vì vậy mà họ đi vào nhân gian, họ hoàn toàn không có chỗ để vướng động lại. Không cách nào vướng động được, và không có chỗ để có thể vướng động. Muốn vướng động vướng cũng không được, muốn động lại một chút xíu động cũng không được nữa. Thành ra có đôi lúc chúng ta thấy người đó sống á, nếu mà nhìn cái kiểu thế gian á, mình thấy gần như là vô cảm. Thật sự họ không có cảm tình đâu. Nhưng mà họ có một cái từ, cái lòng từ. Lòng từ này nó sâu lắng lắm, nó không phải là cái tình cảm của thế gian. Cho nên cái thương của họ nó không có giống người thế tục. Nó không phải là cái động tâm để phát khởi, để vọng động, để vướng mắc, không phải như vậy. Nhưng mà sâu ở họ một cái nền tảng thương yêu rất là lớn, lúc nào cũng bao dung, lúc nào cũng thứ tha, lúc nào cũng san sẻ được, lúc nào cũng có thể làm bất kỳ một cái việc gì để có thể hy sinh cho người khác được, mà không có phải là thương à. Lạ kỳ, nó không phải là tình thương. Nhưng mà không bao giờ bỏ rời bất kỳ một ai, không bao giờ họ dục ra khỏi tâm mình bất kỳ người nào, người đó xấu tốt, giỡn chơi, la rầy hay gì đó thôi một chút. Nhưng mà họ bắt đầu họ quan tâm, họ chăm sóc đối với tất cả mọi người, mọi loài khác với cái người cha, người mẹ chăm sóc. Sâu lắng hơn nhiều. Cha mẹ chỉ lo cho con ăn học lớn lên thành tài. Thành tài để làm gì? Chỉ lo lại cho mình. Nhưng vị Bồ Tát với lòng từ họ hoàn toàn không có chuyện này. Họ coi cái người này có những cái bước đi nào trong cuộc đời, đường hướng nào có thể lâm dấp, con đường nào có thể thoát ra. Và không phải nhìn ngắm người này trong một đời, mà từ đây cho tới khi họ thành Phật, vị Bồ Tát luôn theo dõi từng bước đi của họ, để có thể chỉnh sửa, để có thể tác động, để có thể làm cái gì đó cho người đó được giác ngộ. Thì cái tình thương không phải thương một đời như cha mẹ thương một đứa con. Cha mẹ thương đứa con còn cạn lắm. Đối với cái nhìn Bồ Tát là còn rất là cạn. Tại vì qua đời sau chưa chắc cha mẹ theo để làm cha mẹ tiếp tục để lo như bây giờ. Mà đời sau có thể gặp lại, cũng có thể không gặp lại. Nhưng vị Bồ Tát thì phát nguyện đời đời kiếp kiếp để cứu độ chúng sanh muôn loài. Nếu còn một chúng sanh lầm mê là vị Bồ Tát này không bao giờ yên ở niết bàn. Do đó một chúng sanh có cái duyên để được gặp Bồ Tát rồi là không có đời nào Bồ Tát dừng nghĩ tới cái chuyện mà lo lắng để cho người này quay về chánh pháp, để sống đúng chánh pháp, để được an lạc giải thoát. Đó, cái tình cảm đó nó khác với cái tình của thế gian. Cho nên mình nhìn mình thấy là gần như người này khô cạn cái tình cảm. Đúng, không có tình cảm thiệt á. Có đôi lúc nó khô khan lắm. Mình có cảm giác như là khô khan, nhưng mà chúng ta nhìn sâu vào cái cách cư xử của vị đó thì họ nhắm tới cái chuyện gì của mình. Có khi họ dám làm mít lòng mình trong đời này. Chứ mình tưởng là người này không có thương, không quý mình, kiểu như bỏ mình rồi. Nhưng không có đâu. Họ thể hiện một cái bất như ý với mình. Vì họ đứng trên lập trường nào để họ muốn mình đi theo. Ví dụ như bây giờ người ta muốn mình đi quay theo con đường giác ngộ giải thoát, mình không đi. Họ có thái độ dứt khoát để thể hiện chỗ đứng của mình chứ không nuông chiều. Vì nuông chiều để theo đường phàm tục thì cỡ như là tiêu cái đời của mình, đúng không? Cho nên vị Bồ Tát phải có một cái gì đó quả quyết để đứng vững vị trí của mình, để chuyển hóa người khác. Thì như vậy là chúng sanh cảm giác chơi vơi giống như vị này không có giúp mình. Nhưng rồi với cái lực tu tập của họ trong nhiều kiếp, họ có thể thấy được, đứng vững được vị trí của mình, thì từ từ sẽ chuyển hóa được người kia. Và khi người kia được chuyển hóa thì lúc đó mới thấy đó, cái phương tiện cứng rắn đó mới là cái lợi ích. Nên có đôi lúc các vị Bồ Tát sống như là một kẻ vô tình. Vô tình thiệt, không có tình cảm. Giống như là không có tình cảm, nhưng mà thực sự là không có tác ý để vướng mắc trong cái kiểu trần tục. Gọi là không vô tướng vô tác. Không vô tướng vô nguyện, chỗ khác gọi là không vô tướng vô tác. Thì như vậy là những cái điều của Ngài Trí Thủ hỏi Ngài Văn Thù Chư Lợi về cái niệm giác phần, trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, xả giác phần, không giác phần, vô tướng giác phần, vô tác giác phần, này nó 8 chứ không phải là 7 nữa. Thì nó không thành cái thứ tự, thứ lớp theo cái kiểu thất giác phần của Tứ Diệu Đế. Ví dụ như là khinh an, hỷ mới khinh an. Nhưng mà mình thấy đây không có khinh an mà có cái không vô tướng và vô tác. Nó được thay thế. Ở đây có những cái từ là đàn ba la mật, thi ba la mật, sần đề ba la mật, tỳ lê gia ba la mật, là những cái từ ngữ thuộc về mật giáo. Nó thuộc về mật giáo. Tức là làm sao mà một vị Bồ Tát đạt được những cái ba la mật, tức là được giác ngộ hoàn toàn theo cái kiểu mà dụng công tu tập hành trì của mật giáo. Tức là cái ý của Ngài Trí Thủ Ngài hỏi như vậy. Thật ra ở đây không phải là hỏi riêng về thiền, không phải hỏi riêng về một pháp nào, mà Ngài Trí Thủ muốn cho mọi người đạt được tất cả những con đường đi đến Phật đạo đều đạt được ba la mật, đều viên mãn đạo quả của mình chứ không có dừng lại bất kỳ chỗ nào. Rồi làm thế nào được thiền na ba la mật, tỳ lê gia ba la mật, thiền na ba la mật, bát nhã ba la mật và từ bi hỷ xả ba la mật? Thì tức là một vị Bồ Tát thì phải thông thấu tất cả những cái pháp của thế gian chúng ta thấy, và khi mà đi vào Phật đạo thì những cái pháp mà dụng công đạt tới giác ngộ giải thoát thì vị Bồ Tát phải để tâm tới và dụng công. Do vậy mà chúng ta thấy ở cái đoạn sau, khi mà chúng ta bắt đầu học tỳ ni nhược dụng thì sau mỗi cái bài kệ thì có gì? Có kèm theo một câu chú. Sau bài kệ có kèm theo một câu chú, theo bài kệ có một câu chú. Do đó về cái kinh Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm là một bản kinh mà nó thâu tóm tất cả những cái tinh hoa trong tất cả những cái công phu tu tập của một quý vị đã được giác ngộ giải thoát rồi. Cho nên ở đây đào sâu về thiền ba la mật, rồi bát nhã ba la mật và từ bi hỷ xả ba la mật. Thì những cái điều này chúng ta đã được học rồi ha, thiền ba la mật chúng ta đã được học rồi. Dụng công thiền cho tới mức độ mà chúng ta đạt được gọi là đáo vĩ ngạn sang bờ bên kia, tức là đạt được cái thiền định mà vượt thoát sinh tử luân hồi, không còn lầm mê trong sinh tử luân hồi nữa. Và bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật thì chúng ta cũng học rồi. Thì vậy là Ngài Trí Thủ Bồ Tát cũng hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi là làm sao để đạt được bát nhã ba la mật, tức là đáo vĩ ngạn sang bờ bên kia. Rồi lòng từ của chúng ta, bi hỷ xả, trong bốn cái điều này chúng ta gần như là chúng ta có còn một cái bài giảng rồi về từ bi hỷ xả. Ở đây chúng ta nói sơ qua thôi, nhưng mà ở đây á, Ngài Tiến Thủ muốn nói là cái từ để đạt tới ba la mật. Thì là lòng từ của một vị Bồ Tát cứu khổ một chúng sanh á, không có nghĩa là bây giờ thấy người ta nghèo cho người ta tiền gọi là cứu khổ, thấy người ta bệnh trị người ta hết bệnh gọi là cứu khổ theo cái kiểu của bình thường, không có chuyện này nữa. Mà cứu khổ để chúng sanh hết khổ là gì? Là dứt trừ tất cả những khổ sinh tử luân hồi của một chúng sanh, mới gọi là từ ba la mật. Thì cái bi la la mật là cái gì? Không phải là cho người ta có tiền cái người ta vui, hoặc là người ta thoát khổ người ta có niềm vui thế gian, người ta có tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, gọi là chúng ta đem niềm vui tới cho người ta. Nhưng mà cái vui này là gì? Là một cái sự phỉ lạc, một cái hỷ lạc vô biên, một cái phúc lạc vô biên vượt thoát tất cả những phàm trần. Không phải là giống như sơ thiền ly sanh hỷ lạc, không phải như vậy nữa. Không phải là ly hỷ diệu lạc, không phải là xả niệm thanh tịnh của tứ thiền nữa. Không phải đơn giản giờ như vậy gọi là bi ba la mật được. Mà đạt tới bi ba la mật tức là người ta có một cái niềm vui vượt thoát tất cả những cái vướng mắc của thế gian này. Khi mà người ta hoàn toàn không còn vướng trong tài sắc danh thực thì cái bi đó nó chưa có tới đâu, nó mới vượt thoát khỏi phàm thôi. Nhưng vì đây là một phúc lạc vô biên, khi chúng ta sống ở cái chỗ cảnh giới Phật giới, ở cái chỗ vô ngã, ở chỗ vô pháp rồi, thì không có một cái gợn lăng tăng phiền muộn nào trong tam giới này có thể vướng mắc nơi tâm người đó được. Tức là người Bồ Tát phải ban cho người ta tới cái niềm vui đó. Niềm vui là vượt thoát ngoài tam giới này, phải ban phát cho người ta, ban vui cho người ta đạt tới cái chỗ đó. Thì khi mỗi chúng sanh được cái vui đó, tức là được cái hỷ lạc vượt thoát, và cái xả, giống như nãy mà nói là cái xả, nó không có nghĩa là cái buông bỏ theo cái kiểu phàm tình nữa, mà do người ta sống hoàn toàn không còn có một cái chỗ trụ, chỗ bám nào. Do thấy biết đúng đạo lý rồi, người ta thấy là ta thấy chứ không có chỗ dính nữa, ta nghe là ta nghe, không có chỗ bám lại được. Thì vậy là cả một cái đời sống của một vị Bồ Tát đi trong tam giới này, đi trong lục đạo luân hồi, không có chỗ nào bị vướng, bị chấp, gọi là xả ba la mật. Không ở địa vị phàm mà cũng không ở địa vị thánh, thì chỗ đó mới gọi là xả ba la mật của một vị Bồ Tát. Bồ Tát làm thế nào để được thập lực, được xứ phi xứ trí lực, quả vị hiện tại nghiệp báo trí lực, căn thắng liệt trí lực, chủng chủng giới trí lực, chủng chủng giải trí lực, nhất thiết chí xứ đạo trí lực, thiền giải thoát tam muội nhiễm tịnh trí lực, túc trụ niệm trí lực, vô chướng ngại thiên nhãn trí lực, đoạn chư tập trí lực. Ở đây ngài Tý Thiểu hỏi về 10 cái trí lực. Thứ nhất là xứ phi xứ trí lực. Xứ là cái gì? Ở nơi chốn mình đang có nè. Và phi xứ là nó không phải có nơi chốn. Tức là mình làm sao, một vị Bồ Tát làm sao đạt được một cái loại trí tuệ mà có xứ mà vừa không phải là phi xứ, không phải là phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên, giống như cái định trong cái tứ thiền bát định. Mà cái trí lực ở đây tức là cái thấy biết ở nơi đây mà không phải là nơi đây, gọi là xứ phi xứ. Thấy ngay tại chỗ này chứ không phải chỗ này. Cho nên người ta nói là khi mọi người đạt ngộ là phải thấy thực tại hiện tiền. Thì vậy là mình thấy thực tại hiện tiền này là một cái sự thật. Là sao? Là có xứ. Có một sự thật hiện ở nơi đây để mình thấy biết, gọi là xứ. Nhưng mà sự thật này nó không có phải là tướng. Nó là không, nó là vô tướng, nó là vô tác. Cho nên nó là xứ phi xứ. Thấy nơi hiện hữu đó mà nó không có gì được gọi là hiện hữu, gọi là xứ phi xứ. Thì trí lực này làm sao đạt đó? Ngài Trí Thủ muốn hỏi như vậy. Thì quả vị hiện tại nghiệp báo trí lực, tức là khi mà chúng ta đạt được cái thứ nhất là đối với cái quả vị tu chứng của mình, quả vị hiện tại tu chứng của mình, cái thứ hai là nghiệp báo của mình, thì làm sao mà người đó đạt được cái quả vị đó, đạt được cái trí lực đó. Bây giờ chúng ta đang ở vị trí của mình, cái chỗ hiện tại này của mình, chúng ta đang ngồi tại đây. Vậy là nếu như bây giờ chúng ta ở một cái vị trí mà thanh tịnh thì bây giờ chúng ta thấy nghe nó hoàn toàn khác. Nhưng bây giờ chúng ta ở vị trí không thanh tịnh, chúng ta nghe thì tự động chúng ta có cảm tình với một câu nói nào đó. Chúng ta thấy không cảm tình với một câu nói nào đó, không? Gọi là nghiệp báo, nghiệp của mình xảy ra. Chúng ta thấy, chúng ta nghe theo nghiệp. Nhưng bây giờ khi mà chúng ta ở quả vị hiện tại và nghiệp báo, ở đây ngài Trí Thủ hỏi là quả vị hiện tại và nghiệp báo trí lực là cái gì? Làm thế nào để vị Bồ Tát đạt được quả vị hiện tại và nghiệp báo trí lực? Bây giờ nghiệp báo chúng ta là cái gì? Chúng ta đang hiện hữu đây, nghiệp báo mình là cái gì? Nghiệp báo chúng ta là người. Đúng không? Chúng ta đang ở trong cái nghiệp báo của người. Cái nghiệp báo này do chúng ta đã tích tụ nhiều đời, nhiều kiếp để đời này chúng ta được làm người, gọi là nghiệp báo. Nhưng mà có một cái loại trí lực để chúng ta vượt thoát cái nghiệp báo này. Chúng ta có một cái loại trí để chúng ta đạt tới cái quả vị thánh. Thì khi mà chúng ta mang cái nghiệp báo làm người này thì chúng ta có được cái gì? Có được cái trí mà không có dính trong cái cõi người này nữa. Chúng ta mang cái thân người này ngồi ngay tại đây, thì trong cái khoảnh khắc này mà chúng ta không bị vướng vào thân tâm này thì chúng ta đạt được cái quả vị hiện tại. Thì ngay nơi hiện tại này chúng ta vượt qua nghiệp báo của chính mình. Ngay khoảnh khắc này chúng ta có mặt trong cái thân này, có mặt trong cái tâm này, nhưng mà chúng ta không phải là bị cái quả báo làm người ràng buộc mình nữa. Chúng ta có cái gì ra ngoài khỏi con người này rồi, ra ngoài thân tâm này, tự tại ngoài thân tâm này, gọi là chúng ta có một cái quả vị hiện tại mà vượt thoát được cái nghiệp báo của trí lực, và có được cái trí lực để vượt thoát được nghiệp báo của chính mình. Rồi căn thắng liệt trí lực. Trong cái căn của chúng ta nó thù thắng hoặc nó liệt, tức là nó không thù thắng. Thì bây giờ trong cái thấy, nghe hay biết của lục căn của mình, trong cái thân căn này, trong cái giai đoạn nó hưng khởi này, mắt chúng ta vẫn còn thấy rõ, tai vẫn còn nghe tiếng rõ, chúng ta lục căn vẫn còn nhận định mọi việc một cách rất rõ ràng, hoặc là lục căn chúng ta mờ, nhưng mà với cái trí của mình vẫn luôn luôn sáng tỏ nơi lục căn. Dù căn có thắng hay là liệt, nhưng mà trí tuệ của mình luôn luôn tỏa sáng, không có bị lu mờ. Như vậy là không phải là chúng ta già, mắt chúng ta mờ, không có đọc chữ được, không? Gọi là cái căn chúng ta liệt, không phải như vậy nữa. Tai chúng ta nghe không rõ ràng, không phải như vậy nữa. Nhưng mà với cái trí lực của một vị Bồ Tát thì sử dụng cái thân căn này, dù cái thân căn chúng ta như thế nào đó, nhưng mà trí lực vẫn là trí lực sáng suốt, nhiệm màu, chứ không bao giờ bị lu mờ bởi thân căn thay đổi. Chủng giới tí lực thì không phải là 18 giới nữa, không? Ngũ cái gì đó, lục căn nè ha, lục trần và lục thức là thành 18 giới. Nhưng bây giờ nó không phải là 18 giới nữa. Trong 18 giới này nó có đủ thứ chuyện trong đó. Tức là chủng là một số lượng nhiều lắm, chứ không phải là 18 giới nữa. Mà như vậy thì đi trong dân gian này, trong đời sống này, xảy ra tất cả những cái tình huống ở nơi thân căn ngũ uẩn của chúng ta, hoặc là chúng ta ở một cái cảnh giới nào đó, thì sao? Thì cái trí lực vẫn là sáng suốt, nhiệm màu, không bao giờ bị lầm mê. Gọi là chủng giới trí lực. Và chủng giải trí lực. Trong cái giới hạn của những cái chủng đó, bây giờ vượt thoát được. Ví dụ như trong 18 giới, tức là chúng ta không bao giờ chúng ta ra khỏi được là căn, trần và thức cả. 18 cái này gọi là giới hạn trong cái thân căn ngũ uẩn của một con người. Nhưng mà bây giờ cái chủng đó được là giải thoát rồi. Có nghĩa là khi mọi người mà không bị ràng buộc trong 18 giới nữa, trong những cái chủng giới 18 giới này, vượt qua 18 giới có cái chủng đó, nhưng mà chủng đó vẫn còn bị ràng buộc. Thì bây giờ làm sao cái chủng để giải thoát khỏi cái sự ràng buộc của 18 giới, hoặc là bao nhiêu cái giới, bao nhiêu cái ràng buộc kia bây giờ được giải trừ. Và vị Bồ Tát này lúc nào cũng có trí tuệ vượt thoát và giải trừ tất cả những sự ràng buộc gọi là giới, tức là trong một cái khuôn viên, trong một cái giới hạn nào đó, vị Bồ Tát này phá vỡ và vượt thoát. Rồi làm sao được nhất thiết chí sứ đạo trí lực? Nhất thiết chí sứ đạo, tức là cái này nó cũng giống như những cái lý luận mà hồi trước chúng ta nói là một vị Bồ Tát mong muốn làm sao phải được là nhất thiết, tức là tất cả những cái chí của mình và cái sứ của mình đều đạt tới đạo. Ý chí cũng đạt tới đạo, cái nơi chốn cũng đạt tới đạo, gọi là trí lực đó. Thì làm thế nào vị Bồ Tát là đi đứng nào ngồi trong khắp pháp giới mười phương nào này, thì đều có một ý chí, đều đạt đến đạo, có một xứ sở, rồi có một nơi chốn của mình, nó chính là đạo, gọi là nhất thiết xứ chí, nhất thiết chí xứ đạo trí lực. Phải được một cái loại trí lực mà tất cả những cái ý chí, tất cả những cái nơi chốn, tất cả những cái giới thể vân vân, tất cả mọi cái đều đạt tới trí lực tột bậc, là thấu thoát được cái sinh tử, thấu thoát được cái lầm mê sinh tử này. Làm thế nào được thiền giải thoát tam muội nhiễm tịnh trí lực? Tức là được thiền rồi, đạt được cái chỗ tận cùng của thiền rồi, thì gọi là cái định, chánh định gọi là tam muội, đúng không? Thì thiền giải thoát tam muội, tức là thiền giải thoát, đạt được cái chánh định, để đạt được cái giải thoát ở trong thiền định của chính mình, gọi là chánh định tam muội. Và dù có nhiễm có tịnh đi nữa, thì trí lực này, dù chúng ta có đạt được cái chánh định tam muội hoặc là chúng ta không đạt được chánh định tam muội, thì cái trí lực này nó cũng vượt thoát, để nó sôi thấu, nó làm cho người ta phải vượt ra ngoài cái định hoặc là cái loạn. Thì phải một vị Bồ Tát phải làm thế nào? Phải đạt được cái giải thoát tam muội nhiễm tịnh trí lực. Vị Bồ Tát làm sao đạt được túc trụ niệm trí lực? Tức là làm sao được đầy đủ cái niệm. Và niệm có nghĩa là nhớ nghĩ, trụ tức là được túc trụ, tức là đầy đủ cái sự an trụ trong cái chánh niệm, an trụ trong cái giác ngộ, và có được trí lực để đạt được cái an trụ đó. Và vị Bồ Tát làm thế nào được vô chướng ngại thiên nhãn trí lực? Cái thiên nhãn là hồi trước chúng ta nói rồi, phải không? Trong cái thiên nhãn minh, không? Cái túc mạng minh và lậu tận minh. Thì khi một vị Bồ Tát mà đạt được ba cái minh này là xem như là chứng thành Phật quả. Thì bây giờ Phật Quỷ Bồ Tát tu tập như thế nào đó là đối với cái trí tuệ thiên nhãn này thì thấy vô tận kiếp sinh tử của tất cả chúng sanh không lầm lẫn, cũng như của mình không lầm lẫn. Thấy xa vô tận và thấy cái việc nhỏ vô tận, gần như muốn thấy bất kỳ cái gì với cái thiên nhãn này đều thấy rõ, không có lầm. Thấy chúng sanh trước khi cha mẹ sanh ra ở đâu thì gọi là túc mạng mình, đúng không? Nhưng mà thấy chúng sanh sau khi chết đi đâu về đâu thì có thiên nhãn, người ta sẽ thấy rất rõ điều này không lầm lẫn. Không phải một chúng sanh mà hằng hà sa số tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này, khi vị Bồ Tát tu tập đạt ngộ được tới cái gọi là cái vô chướng ngại thiên nhãn trí lực này thì sinh tử vô tận kiếp của tất cả chúng sanh người này thấy rất rõ. Thấy vật xa, thấy xa vô tận, cho nên khi mà Đức Phật thành Phật thì thấy hằng hà sa số thế giới, nhưng mình thì lẫn quẩn trong cái thế giới loài người của mình thôi là mình thấy đã không hết rồi. Nhưng Đức Phật là thấy không có ngăn ngại đó, gọi là vô chướng ngại thiên nhãn. Đức Phật thấy rõ tất cả sanh tử chúng sanh trong muôn vạn kiếp về sau của mình luôn. Tức là mình ở đây, mình nói một câu đó, mình cười một câu đó là biết mình sanh tử như thế nào, ở kiếp đến mình ra làm sao. Tức là cái minh trong cái thiên nhãn của Đức Phật á, thiên nhãn minh của Đức Phật là thấy vô tận, vô biên những kiếp sanh tử của chúng sanh. Vì cái vật mà rất là nhỏ trong cái thời Đức Phật cách đây 2000 mấy trăm năm là cái việc mà nhìn trong bát nước thấy có 84,000 vi trùng là khoa học lúc đó chưa có biết gì đâu, đúng không? Nhưng bây giờ khoa học bắt đầu biết rồi thì mới phân tích ra trong nước có phân tử hydro oxy, có nhiều vi trùng ở trong đó, là cái chuyện mà trí lực của cái thiên nhãn Đức Phật thấy cách đây mấy ngàn năm. Và Đức Phật đã nói có hằng hà sa số hành tinh, có hằng hà sa số thế giới và có hằng hà sa số chúng sanh sinh sống. Tới giờ phút này khoa học phát triển có viễn vọng kính rồi mới có được nhìn thấy ngôi sao quả, sao kim, rồi sao mộc, cung trăng rồi nọ nọ kia, tức là thấy ít lắm, chỉ có mấy hành tinh thôi. Cái khả năng khoa học bây giờ cũng thấy được có mấy hành tinh, biết được mấy hành tinh. Nhưng mà giới Đức Phật ngày xưa, Đức Phật đã nói có cái dải ngân hà, dải thiên hà, dải hành tinh, những cái dải hành tinh có hằng hà sa số thế giới là cái chuyện Đức Phật đã thấy lâu rồi, thấy mấy ngàn năm về trước. Cho nên cái thiên nhãn là khi mọi người đạt đạo là không bao giờ có bất kỳ một cái gì ngăn ngại trong khắp cái vũ trụ mênh mông này. Thậm chí Đức Phật biết từng chi tiết của từng chúng sanh sống trong các thế giới khác. Giống như bây giờ mình nghĩ là khoa học lên cung trăng thấy cái chỗ nó không có sự sống giống như với mình, tức là không có nước rồi không có cây cối giống như với mình, nó khô cằn. Nghĩ là ở chỗ đó không có sự sống, không có sự sống giống như mình. Chứ không phải là nơi đó không có chúng sanh sống là chúng ta sai. Tại vì cái đẳng cấp của loài người không đủ trình độ để vượt qua khỏi loài người để thấy một chúng sanh khác. Cho nên các nhà khoa học lên tới cung trăng thấy lấy đất về phân tích thôi chứ cứ biết gì. Bây giờ bài đặt đem nước đem gì lên đó để gây sự sống trên đó, để tìm cách sống khi mà quả địa cầu chúng ta có vấn đề. Thấy chưa? Tạm thời thôi chứ không bao giờ sống được. Tại vì cái tâm thức của mình, chúng ta chưa vượt qua khỏi cái tâm thức làm người của mình thì mình không thể nào thấy được chúng sanh ở cõi khác. Cho nên mấy nhà khoa học có lên cung trăng thấy được cái gì? Thấy đất khô cằn, thấy có những cái gì đó nó khác với mình, nó đi lấy một số đất về đây phân chất thế này thế nọ đủ thứ, chỉ là thấy chơi cái vật chất thôi, chứ có hằng hà sa số chúng sanh sống trên đó đó. Rất là nhiều loài chúng sanh sống trong tất cả các hành tinh, nhưng mà loài chúng sanh đó nó thuộc cái dạng tâm thức khác, không phù hợp với cái dạng tâm thức loài người, thì loài người làm gì thấy được. Cái thứ hai, cái dạng tâm thức khác thì cái thọ dụng họ khác, họ không ăn cơm uống nước giống như mình. Giống như chứng được sơ thiền thôi là họ đã dứt trừ được cái đoạn thực rồi, tức là ăn uống cơm nước giống như mình rồi. Vì vậy là khi mà mọi người đã chứng được sơ thiền thì họ đâu có ăn uống, mà không ăn uống thì không có lộ hình vật chất giống như mình. Mình có cái thân vật chất mới ăn uống vật chất mới ra cái hình mấy chục kilo này. Ta chứng sơ thiền ta vượt đó rồi. Còn cõi chúng sanh khác họ không có cái tâm thức vật chất giống như mình, cho nên cái hình tướng họ khác. Họ cũng thấy nghe hay biết, họ cũng sinh hoạt trong cái cõi của họ. Tức là dù cái cõi nào khi mà chưa giải thoát thì vẫn còn mang cái cái thân tứ quẩn như một cái dạng hình tướng khác. Cái thân ngũ quẩn của họ mang một cái dạng hình tướng khác. Vậy nếu như có một vị thánh như Đức Phật ngồi đây, Đức Phật thấy rõ ràng cung trăng có bao nhiêu người ở liền. Các vị thánh là hán đều thấy biết rất là rõ những cái chuyện đó. Nhưng mà người phàm thấy không nổi, hoặc là chư thiên cõi trời thì có thể thấy. Thật ra với cái thiên nhãn thông thì họ có thể thấy biết được, không ngăn ngại tất cả cõi giới chúng sanh ở khắp mười phương pháp giới này. Cho nên khi mà Ngài Trí Thủ muốn hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi thì Ngài muốn nhờ Ngài Văn Thù Sư Lợi nói như thế nào để cho người ta tu tập để đạt được cái gọi là thiên nhãn vô chướng ngại, thiên nhãn trí lực và đoạn chư tập trí lực. Tức là làm thế nào một vị Bồ Tát đoạn tất cả những cái tập nghiệp để trở thành trí lực tu tập thành Phật của chính mình. Thì vậy là những cái câu hỏi của Ngài Trí Thủ Bồ Tát đều xoay quanh cái việc mà tu tập giác ngộ giải thoát, đạt được cái này đạt được cái kia trong công phu, không? Rồi kế nữa là Bồ Tát làm thế nào thường được sự thủ hộ cung kính cúng dường của Thiên Vương, của Long Vương, Dạ Xoa Vương, Càn Thác Bà Vương, A Tu La Vương, Ca Lâu La Vương, Khẩn Na La Vương, Ma Hầu La Già Vương, Nhân Vương, Phạm Vương, vân vân. Những cõi này thường trong kinh điển Đại Thừa có, không? Kinh điển Nguyên Thủy thì chúng ta không thấy bàn. Kinh điển Nguyên Thủy thì có thể nói tới Thiên có, rồi Thiên Vương có, Long Vương có và Nhân Vương có. Tức là Phạm Vương và Nhân Vương rồi Long Vương thì gần như trong hệ thống kinh Nguyên Thủy thỉnh thoảng có nói. Nhưng mà trong hệ thống kinh điển Đại Thừa thì Long Vương rồi Dạ So Vương, Càn Thác Bà, A Tu La Vương. Trong lục đạo luân hồi thì cái trời người A Tu La, địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi. Các cái loài Thiên Vương này, các loài Long Vương này là ít khi chúng ta gặp trong các kinh. Nhưng ở đây cái loài mà có hiện hình tướng như loại người của mình, hoặc là ở cõi chư thiên, hoặc là ở cõi A Tu La, hoặc là trong lục đạo luân hồi, thì vậy là vị Bồ Tát làm thế nào mà sống để cho tất cả những vị vua ở các cõi này nè cung kính, thủ hộ và cúng dường. Đó là câu hỏi của Ngài Trí Thủ. Tức là Ngài nói là nếu một vị Bồ Tát phải sống như thế nào đó mà được trời người và tất cả các loài nhân phi nhân đều cung kính, cúng dường và thủ hộ người này. Đó là câu hỏi của Ngài Trí Thủ. Bồ Tát làm thế nào được mình là chỗ y tựa, là chỗ cứu hộ, chỗ về, chỗ đến, là đuốc, là sáng, là soi, là dẫn đạo, là thắng đạo, là phổ đạo cho tất cả chúng sanh. Thành ra chúng ta thấy trước khi mà được gì đó đọc những cái bài kinh Nhật tụng là chúng ta phải thấy rằng do mình muốn làm cái gì đó mình mới đọc bài kinh này, chứ không phải đọc bài kinh này để an tâm, để được định theo cái kiểu bình thường nữa. Mà đây là cái chỗ cao, phải không? Bây giờ trong tất cả những chỗ mà phải được thành Phật thì mình phải thành như thế nào, là nhất thiết trí, là chủng chủng trí rồi trước mình học rồi. Thì bây giờ trong tâm của vị Bồ Tát khi mà tu tập thì chúng ta phải tu như thế nào để là chỗ y tựa cho tất cả chúng sanh. Thì vậy là cái người này phải phạm hạnh rất là cao, đúng không? Tu tập rất là tinh tấn, thậm chí là sẽ được đạt ngộ, sẽ là một bậc đại trí của trần gian này mới là cái chỗ y tựa cho tất cả chúng sanh. Cho nên cái câu hỏi đó là làm sao để cho tất cả chúng sanh được y tựa, và làm sao có đầy đủ trí tuệ để cứu độ của tất cả chúng sanh, là cái đến bến đổ, là chỗ về, là nơi đến của tất cả chúng sanh. Thì vị này muốn là nơi đến của tất cả chúng sanh thì vị này phải đạt tới đâu? Phải đạt tới Phật quả mới là cái nơi đến của tất cả chúng sanh. Như mình bây giờ, mình muốn mình đến quả vị Phật, không? Thì vậy là vị Bồ Tát này thì tu tập như thế nào đó để cho chúng sanh nương theo tựa nương của mình mà đạt được Phật quả. Thì đương nhiên là vị Bồ Tát này phải thành Phật, chứ không thể bình thường được mà cho tất cả chúng sanh về đó, tất cả chúng sanh đến đó. Luôn luôn có trí tuệ Phật đạo để làm đuốc, rồi làm ánh sáng, để soi đường, để dẫn đạo, để thắng đạo và để phổ cập đạo lý cho tất cả chúng sanh muôn loài. Thì khi mà thành Phật rồi mới đủ cái trí tuệ này, Chứ ví dụ như ở đây, ví dụ như bây giờ mình là cái người tu thật là giỏi ở cõi người mình thôi, và người đó chỉ có cái khả năng là dẫn đạo cho cõi người à. Ví dụ như bây giờ mình là cái người Việt Nam mình giỏi lắm thì dẫn đạo cho người Việt Nam mình. Nhưng ở đây vị Bồ Tát là dẫn đạo cho tất cả chúng sanh muôn loài. Do đó cái trí tuệ của Ngài là không còn ở riêng trong cõi người này nữa. Ngài đã hòa nhập trong cái pháp giới tánh rồi, Ngài sử dụng một cái loại ngôn ngữ thông đồng với tất cả cõi giới mười phương pháp giới này. Tất cả chúng sanh muôn loài khi mà Ngài này dụng công tu tập là chỗ bến về, bến đổ, là cái chỗ mà dạy đạo, dẫn dắt đạo lý cho người ta, thì không thể nói một tiếng nói của người Việt Nam được mà người ta hiểu hết. Không thể nói tiếng nói, không phải nói tiếng Anh để cho những người hiểu tiếng Anh hết, biết được đạo lý. Mà ngôn ngữ của người này, người biết tiếng Anh cũng có thể hiểu được, người biết tiếng Việt cũng có thể hiểu được, người biết tiếng Pháp cũng có thể hiểu được, tất cả các ngôn ngữ khắp ở cái thế giới loài người này. Thì mình phải sử dụng một loại ngôn ngữ gì đó để tất cả các người này đều nghĩ là người ta sử dụng ngôn ngữ của họ để thuyết pháp cho họ nghe. Thì đây là một điều rất là khó. Đạt được cái ngôn ngữ đó, đạt được cái trí tuệ đó thì mới có khả năng làm việc đó. Còn không là chúng ta làm việc rất là nhỏ. Ví dụ như các vị chư thiên ở cõi trời xuống đây để nghe pháp ngày hôm nay đi, thì các vị có khả năng vượt thoát khỏi ngôn ngữ của loài người. Họ mới có thể cảm nhận được cái năng lực phát động từ cái trí của cái người đang nói cho họ nghe ngôn ngữ loài người này. Họ không cần nghe, họ cần phải nghe cái âm thanh giống như loài người đang nghe, nhưng họ nghe cái kiểu của họ. Thấy chưa? Thì vậy là họ nghe cái kiểu đó, không phải là họ nghe âm thanh. Cho nên cái bài pháp của các vị đạt đạo thuyết á, có những cõi không phải nói bằng tiếng nói loài người. Ngày xưa Đức Phật á, khi nói chuyện, ví dụ như trong mỗi đêm Ngài A Nan nhìn thấy nguyên cảnh rừng sáng rực đó, thì sáng hôm sau khi bà làm thị giả, A Nan cũng thắc mắc: Bạch Thế Tôn, đêm hôm vị chư thiên cõi trời nào mà xuống nguyên cái rừng của mình sáng rực như vậy? Thì Đức Phật trả lời là: đêm hôm có các vị ở cõi trời Đế Thích hoặc là cõi trời Đao Lợi, cõi trời Phạm Thiên gì xuống thưa thỉnh với ta điều này điều kia. Và chính như vậy Ngài A Nan mới hỏi tiếp là gì? Thưa Bạch Thế Tôn, là các vị đó hỏi cái gì? Ví dụ vậy. Thì chúng ta thấy chúng ta học cái bản kinh Phước Đức á, bản kinh Phước Đức không phải Đức Phật thuyết cho cái cõi này nghe, không phải thuyết loài người nghe, mà thuyết cho chư thiên cõi trời nghe. Và sau khi A Nan thưa Đức Thế Tôn rồi, Đức Thế Tôn kể lại đêm hôm là có ông trời đó xuống hỏi ta như vậy, ta nói như vậy. Nó thành cái bản kinh Phước Đức trong hệ thống kinh Nguyên Thủy. Chúng tôi hình như chúng tôi đi Mỹ năm 2012, chúng tôi giảng cái bài kinh Phước Đức đó đó. Tại kinh Phước Đức nó không phải Đức Phật nói cho loài người. Cái hay vậy đó. Nhưng mà Đức Phật không phải nói bằng cái tiếng kiểu cái người dân Ấn Độ nữa. Rồi ra cái khả năng đạt ngộ của một cái vị Phật á, thì sử dụng cái ngôn ngữ của cái loài đó khi mà phát âm ra. Một cái điều kỳ diệu như vậy. Mà ở cõi người mình không ai có cái khả năng này hết á. Chỉ trừ những cái vị Phật hoặc là các vị Đại Bồ Tát mới có thừa cái khả năng đó thôi. Đi đến chư thiên cõi nào thì dùng ngôn ngữ của cõi đó. Và ngược lại, Đức Phật nói ở chỗ này thôi. Ví dụ Đức Phật ngồi trong pháp tòa ở đây để nói, thì ví mắt phàm của mình thấy có mấy trăm người ở đây à. Nhưng mà thực sự không phải, Đức Phật không phải nói nhiều đây cho cái cõi này nghe đâu. Khi mà Đức Phật đã nhập trong định rồi á, Đức Phật ở trong cảnh giới Tỳ Lô Đế Na rồi, Đức Phật thuyết pháp á, thì cái người phàm của mình nghe tưởng như Đức Phật đang ngồi đây nói pháp cho mình nghe. Nhưng mà chư thiên cõi trời Đao Lợi cũng tưởng là Đức Phật đang xuất hiện cõi trời Đao Lợi nói pháp cho cõi trời Đao Lợi nghe. Chư thiên cõi trời Đế Thích cũng phải thấy rõ ràng Đức Phật xuất hiện trên cõi trời Đế Thích để nói bằng ngôn ngữ cõi trời Đế Thích. Chư thiên cõi trời Quan Âm Thiên cũng thấy rõ ràng Đức Phật xuất hiện ở cõi đó để nói chuyện cho các vị ở Quan Âm Thiên nghe, vân vân. Thì tất cả cõi nước mười phương đều thấy Đức Phật xuất hiện đúng ở nơi cõi nước của họ và thuyết bài pháp đó trong cái khoảnh khắc ở đây Đức Phật đang nói Tứ Diệu Đế. Và các vị Thanh Văn, các vị Bích Chi Phật, các vị La Hán, các vị Bồ Tát đều thấy Đức Phật xuất hiện để khai thị, nâng tầm trí tuệ cho các vị nó để chứng thành Phật quả. các vị sơ phát tâm Bồ Tát, các vị đại Bồ Tát đều được khai thị để có thể chứng thành Phật quả. Nhưng mà đó là trong một khoảnh khải móng tay của Đức Phật ngay tại đây thôi, là Đức Phật đã nói hàng hà sa số bài pháp cho tất cả cõi nước mười phương. Đó là cái loại ngôn ngữ đặc biệt gọi là phạm âm và hải triều âm của Đức Phật. Do đó mà cõi người của mình không có hiểu hết Đức Phật cái gì hết, không có hiểu được cái gì trong cái việc làm Phật sự của Đức Phật. Ví dụ như tối chúng ta nhìn thấy trong cái lịch sinh hoạt của Đức Phật thì từ khoảng 12 giờ tới 2 giờ khuya là Đức Phật tạm nghỉ. Tôi thấy rõ ràng là cái hiện thân, cái hiện cái thân phàm Đức Phật ở đó. Đức Phật nằm thấy cái tường nghỉ ngơi, chứ thực sự lúc đó là Đức Phật đi dạo khắp mười phương để thuyết pháp, ai biết không? Ai biết. Đức Phật vẫn hiện cái thân phàm cho các vị chư thiên xuống lễ cúng dường và hỏi đạo trong khoảng từ 10 giờ tới 12 giờ khuya. Khoảng đó thường là các vị 10 giờ tới 12 giờ khuya của mình á, thì cái khoảng đó là chư thiên hay xuống hỏi đạo Đức Phật gần như là mỗi đêm rồi. Các vị cõi trời là đăng ký lịch mỗi đêm, mỗi cõi là đăng ký lịch đêm. Nhưng mà cái người phàm mình tới lúc đó ngủ hết rồi, mà thấy Đức Phật đã ngồi trong thiền định, hoặc Đức Phật đang ngồi nghỉ ngơi đó, nhưng mà thật sự được Đức Phật đang thuyết pháp cho các vị. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái chỗ y tựa, chỗ cứu hộ, chỗ về, chỗ đến là đốt sáng, là ánh sáng soi đường, là dẫn đạo, là thắng đạo, là phổ đạo cho tất cả chúng sanh, là phải đạt được Phật quả mới có đủ sức làm chuyện này. Chứ còn bây giờ ví dụ như mình là cõi người đi, mà tu giỏi lắm chỉ là cái chỗ nương cho mấy chục người, mấy trăm người, mấy ngàn người, mấy tỷ người trong cái cõi này là quá rồi á. Nhưng mà thật sự đâu có đâu. Trong cái cõi của mình từ xưa tới giờ thì hết cái thế giới này chưa có một vị nào mà làm một cái chỗ nương cho khoảng một tỷ người hết á. Thế giới mình bây giờ lên tới khoảng 9 tỷ người rồi, nhưng mà chưa có vị nào có đủ cái đức để làm cái chỗ nương cho cả cái cho khoảng 1 tỷ người. Nhưng mà giới Đức Phật thì khắp tam thiên đại thiên thế giới làm chỗ nương. Đây là đòi chỗ mà chúng ta mới thấy rõ ràng là thấy y tựa, cái chỗ nương tựa, chỗ cứu độ chúng ta nghe nó tầm thường, cho thực sự nếu không phải là một Đức Phật, một vị đại Bồ Tát thì không thể là chỗ nương cho tam giới này được. Chỗ nương cho khắp pháp giới chúng sanh muôn loài không thể có được ra. Đối với tất cả chúng sanh Bồ Tát làm thế nào đệ nhất? Lớn là lớn, là thắng, là tối thắng, là diệu, là cực diệu, là thượng, là vô thượng, là vô đẳng, là vô đẳng đẳng, vân vân. Thì bây giờ là tới cái đoạn mà tới những cái câu hỏi cuối cùng rồi. Thì thứ nhất là vị Bồ Tát làm thế nào để làm chỗ nương rồi. Mà đã làm chỗ nương thì là rõ ràng với chúng sanh thấy người đó là gì? Là đệ nhất, không ai hơn. Bây giờ có những người đệ tử trung thành với một vị thầy của mình, thì khi mà hỏi tới thầy mình là mình phải nói sao? Thầy tôi là số 1. Thầy tôi số 1, chứ không thể ai mà có thể hơn thầy tôi được hết. Nếu mà nói là lớn thì rõ ràng thầy tôi là người lớn nhất. Là thắng thì thầy tôi là thắng nhất, là bậc tối thắng, là diệu, là cực diệu, là thượng, là vô thượng, là vô đẳng, là vô đẳng đẳng. Tức là thầy mình không còn cái chỗ nào để chơi nữa. Thì vậy mình muốn đạt được cái chỗ này để cho tất cả chúng sanh đều thấy được người đó là thắng, là vô thắng, là tối thắng, là diệu, là cực diệu, là thượng, là vô thượng, là vô đẳng đẳng, vân vân. Thì phải là một người đầy đủ tất cả những công hạnh tu hành. Đó như bây giờ mình á, nếu mình theo đạo Phật lâu nay, mình hiểu được Đức Phật thôi đó, mình hiểu được bài pháp như Đức Phật nói hồi nãy mình nói thôi, thì vậy Đức Phật đối với mình là gì? Là đệ nhất chưa? Quá rồi. Thế gian tam giới này không ai có thể so sánh được với Đức Phật, mà nó rõ ràng là Đức Phật đệ nhất rồi, chứ không có còn người thứ hai có thể so sánh được. Và rõ ràng trong đầu mình hoàn toàn không có một cái suy nghĩ có một người thứ hai có thể so sánh được bất kỳ cái gì về trí tuệ, về công hạnh, về phạm hạnh của Đức Phật, là gần như hết chỗ, hết từ ngữ trong tam giới để ca tụng Đức Phật. Nói về trí tuệ là không có thể nói ai có thể so sánh được trí huệ Đức Phật hết á. Nói về lòng từ thì rõ ràng là cũng không ai có thể so sánh với Đức Phật. Vì công hạnh tu hành để thể hiện một cái đời làm người của Đức Phật ở thế gian này thôi, là Đức Phật nói trước cái loài người này trước ta hoặc là người này sau ta hàng hà sa số năm cũng không ai có cái khả năng mà tu tập khổ hạnh như ta. Nội cái khổ hạnh của Đức Phật thôi, loài người này trong lịch sử loài người không bao giờ có, trước đó cũng như là sau này. Mà rõ ràng tới thời này chúng ta cũng chưa thấy ai mà dám khổ hạnh cỡ như Đức Phật. Khổ hạnh đến một cái độ mà cái bụng nó xẹp luôn rờ cái là đụng tới cột sống phía sau là không ai có khả năng khổ hạnh tới cái tầm đó đâu. Đây mà ăn số 7 mấy tháng khóc lên khóc xuống rồi chưa có phải là khổ hạnh. Đức Phật một ngày ăn có hạt mè, ăn cho đến độ mà cái chất nhầy tới cái chất bám dính cơ thể, những cái dưỡng chất gần như là tiêu hết rồi, cơ thể gần như là nó rã luôn, thì hoàn toàn không có ai có cái khả năng đó. Cho nên rõ ràng Đức Phật là đệ nhất trong tất cả cái đệ nhất của trần gian này, của tam giới này. Tức là nếu mà đem Đức Phật ra để so sánh về tất cả các mặt á, về phước báo, về trí tuệ, Đức Phật là một bậc lưỡng túc tôn, tức là phước đức trí huệ tròn đầy, có không ai có thể so sánh được. Ví dụ như Đức Phật nói là ta, ở trong kinh Phật Tạng, Đức Phật nói ta sau khi ta nhập Niết Bàn, ta để lại cái nhân gian này 500 bạch hào để cho tất cả những người tu tập theo pháp của ta, đệ tử xuất gia hoặc không xuất gia của ta hưởng được cái bạch hào đó. Mà giá trị của một bạch hào là cái gì? Mỗi một bạch hào giá trị bằng cả 100.000 lần cái tam thiên đại thiên thế giới này lần. Chúng sanh xài tới nào cho hết, tăng ni xuất gia theo Phật xài kiểu nào cho hết, cái phước của Đức Phật không hết. Đức Phật để lại 100 cái bạch hào như vậy là, nhưng mà cõi khác thì không biết Đức Phật để bao nhiêu, nhưng mà cõi mình Đức Phật để có 100 bạch hào à. 500 bạch hào chứ Đức Phật để là 500 bạch hào. Nếu như mà tính mấy ngàn năm vừa qua để cho tất cả chúng sanh khắp pháp giới này, khắp cái thế giới này mấy tỷ người mà tu theo Đức Phật á, chưa hưởng được 1/1 tỷ lý thừa tỷ của một bạch hào Đức Phật để lại nữa, chưa hết, chưa xài được 1 bạch hào đâu. 1/1 tỷ bạch hào chưa xài hết. Vì vậy để chúng ta mới thấy rõ ràng là cái phước Đức Phật là không cùng tận, đúng không? Đức Phật chỉ để là cái lẻ lẻ mấy trăm bạch hào thôi á, mà mình xài mấy ngàn năm chưa hết. Mấy ngàn năm mà mấy tỷ người xài mà không hết. Chúng ta mới thấy dễ sợ cái phước đức không? Cho nên rõ ràng Đức Phật là đệ nhất, không có thể nào mà so sánh được mỗi người nào. Nhưng mà đến một lúc nào á, ví dụ như mình bây giờ mình đang tu nè, mình tu tập làm sao để mình thấy tới một cái ngày giờ nào đó mình thấy rõ ràng Đức Phật là hết rồi, không có người so sánh nữa. Sâu trong lòng mình phải thấy được điều này thì rõ ràng là chúng ta có được một chút trí huệ Phật đạo. Chúng tôi nói là một chút thôi nha, chứ chưa phải là nhiều. Nhưng nếu chúng ta chưa có một cái trí huệ để chúng ta thấy ra được sự thật trong tam giới này, không thể mà có một người so sánh Đức Phật, là chúng ta chưa có trí huệ Phật đạo. Chúng ta học Phật lâu nay mà thấy Đức Phật không phải là đệ nhất của tam giới này thì không có trí huệ Phật đạo đâu. Tại vì sao? Tại vì các vị vương, tức là nhân rồi vương Phạm Vương này ha, tức là vua ở cõi trời Phạm Thiên nè, cũng phải là cái chỗ nương tựa và cúi đầu học theo Phật. Vua trời á cũng phải cúi đầu học Phật. Thật ra chúng ta thấy mới nhìn lại cái đức của mình. Không? Ở đây, ở thế gian, ở cõi người của mình cũng có rất là nhiều. Trong lịch sử loài người thì chỉ có số vị tổ của mình là làm thầy vua, tức là làm quốc sư được 1-2 triều đại. Thỉnh thoảng có chứ không phải là không. Tức là cái đức của vị đó lớn để có thể đủ làm thầy một vị vua. Như Đức Phật vua loài người và vua của tất cả cõi trời trong tam thiên đại thiên thế giới này cũng phải là quỳ dưới chân Đức Phật để học đạo. Tức là cái đức của Đức Phật là lớn hơn hết tất cả các vị vua cõi trời nữa. Và chúng ta phải thấy được điều này để mình đủ cái lòng tôn kính Đức Phật. Chứ không thôi chúng ta không có đủ. Mà không có đủ lòng tôn kính Đức Phật thì thực sự chúng ta không có phải là cái người đi theo đạo Phật. Không có hiểu gì gì một mãi may của Đức Phật hết á. Mình nói mình hiểu một mãi may là nó là một cái gì đó nó mong manh, giống như con muỗi mà nó chấm cái chân xuống biển có một giọt nước một xíu xiu đó. Hy vọng là chúng ta sẽ hiểu được một chút đó về Đức Phật để kiếm được một chút phước tu tập. Chứ đa phần chúng ta không hiểu nổi Đức Phật là cái gì hết trơn. Nhìn tất cả các góc cạnh về về trí tuệ, về lòng từ, về cái công phu tu hành, tất cả mọi cái đều không ai trong tam giới này có thể so sánh được một mảy may, một ít phần với Đức Phật của mình. Thì rõ ràng nói về lớn thì Đức Phật mình là vô cùng vô tận lớn, không ai có thể so sánh được. Nói là thắng là tối thắng thì rõ ràng là Đức Phật là có cái gì đó nó tối thắng ghê gớm lắm. Chứ không phải dùng cái từ ngữ của thế gian mà có thể ca tụng hết được cái điều mà Đức Phật có. Cái điều vi diệu, cái điều xảo diệu, cái điều kỳ diệu, cái điều ảo diệu của Đức Phật là cái điều tuyệt diệu của Đức Phật. Nói về diệu thì Đức Phật là tuyệt hết. Là ảo diệu, là vi diệu, là tuyệt diệu, là thắng diệu, là cái gì đó về Đức Phật là gần như không ai có thể so sánh được nữa. Đó, mà nói về những cái kỳ diệu của Đức Phật đó, thì nó vượt thoát hết tất cả những loài chúng sanh trong pháp giới này. Ngay cả các vị Đại Bồ Tát cũng phải nói, cũng phải nhìn Đức Phật làm một cái vị gì đó nó vi diệu, là cực diệu, là thắng diệu, là vô tận diệu, cái gì diệu là cũng không ai có thể so được. Là thượng, là tối thượng, thì rõ ràng Đức Phật là vô thượng rồi, phải không? Nói về cái học ở trong tam giới này, Đức Phật là vô thượng sĩ, tức là học trên tầng cao của tất cả các trí tuệ ở trong tam giới này. Chứ không ai có thể được cái vị trí mà ngang bằng hồi xưa giờ không có. Chưa có ai có thể so sánh được cái vị trí gọi là ngang bằng đâu. Các vị Đại Bồ Tát không có dám. Cho tới mà chúng ta thấy là khi mà qua thập địa rồi, không? Chứng thập địa rồi, tới đẳng giác vẫn chưa được. Các vị Đại Bồ Tát đạt tới đẳng giác rồi chứ không thể so sánh được, tới diệu giác mới thành Phật. Thì các vị Đại Bồ Tát ở đẳng giác vẫn còn thua Đức Phật nghìn trùng. Thì chúng ta thấy rõ ràng là không có cái chỗ nào là tối thượng, là vô thượng rồi. Không có chỗ nào có thể so sánh được. Là đẳng, là vô đẳng đẳng. Những cái đẳng cấp nào mà không có thể so sánh được. Cho nên đó là ở đây Ngài Trí Thủ Bồ Tát muốn hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là cái người Bồ Tát làm sao phải đạt được những cái điều này. Mà cái này không phải là so với loài người, mà so với khắp pháp giới chúng sanh, so với tất cả các cõi nước của mười phương. Thì không có cõi nào, không có người nào mà so với cõi Phật và so với Đức Phật cả. Được thành Phật mới được tất cả những cái mà chúng ta mong muốn. Được thành Phật mới được là đệ nhất, mới được là lớn, mới được là thắng, mới được là tối thắng, mới được là diệu, mới được cực diệu, là thượng, là vô thượng, là vô đẳng, là vô đẳng đẳng. Chứ còn nếu không có đạt tới Phật quả thì không bao giờ đạt được cái này. Chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà mình so sánh, mình chưa bằng ai, mình không thể là nhất được. Dù bây giờ có người nào mà cất cái chùa đụng tới 8 trần mây đi nữa cũng không thể là nhất được. Không thể. Chúng ta nhìn thấy mình cất những cái công trình đồ sộ ha, thì chư thiên cõi trời nhìn xuống thấy mình làm gì? Giống y như mà mình để mấy con kiến mà tha mấy cục cát làm cái tổ đó. Còn tệ hơn nữa. Còn tệ hơn nữa. Dù mình có thép vàng, thép kim cương gì khắp cái nhà của mình đi ha, cái hội trường rộng có thể ngồi tới mấy tỷ người ngồi thiền ở trống đi ha, thì mấy vị chư thiên thôi, chưa nói ai cao hơn chư thiên ở cõi trời. Gần mình nhất là các vị ở tứ thiên vương thôi. Thì nhìn thấy tất cả những công trình xây dựng của mình á, giống như là tổ kiến bò tha được đóng cát hay đầy đầy lên chừng tất. Chúng ta tưởng tượng chúng ta thấy mà một bầy kiến tha mà lên đung 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 được chừng tất ở dưới mặt đất á, thì là tất cả những công trình của ở cái thế giới này gom lại. Và cỡ chư tiên lấy tay phủi một cái là kể như xong nguyên cái ổ kiến đó đó. Chỉ cõi nước mình cũng vậy á. Cái chuyện mà mình thay xây dựng mà có hàng tỷ năm những công trình, các vị lấy cái tay phất ngang một cái là sạch sẽ không còn miếng. Thật ra chúng ta thấy về vật chất của mình so với cái trên mình một chút xíu thôi, cõi trời tứ thiên vương thôi, là rõ ràng là chúng ta không có cái gì để có thể so sánh được rồi. Ở hai cõi khác nhau, giống như kiến nó xây tổ cỡ nào nó cũng không thể so sánh được một cái nhà rách của cõi người, đúng không? Cõi người của mình một cây cột, một cái cây gì đó thôi là đã hơn một tổ kiến của nó rồi, giá trị là như vậy. Nó cho nên là ở hai cái đẳng cấp khác nhau xa lắm. Cho nên từ cái cõi chư thiên mà lên tới cái cõi thánh thì cách nhau nghìn trùng, tới cõi Bồ Tát cách nhau nghìn trùng, mà tới cõi Phật thì hết đường để chúng ta so sánh rồi. Cho nên chúng ta từ cõi phàm này mà hướng lại lên Phật để mà mình có thể ca tụng cả hàng tỷ tỷ kiếp mình chưa nói được xíu xiu nào. Thật ra nói về Đức Phật là chúng ta chỉ biết cúi đầu để kính lễ thôi, chứ ngoài ra chúng ta không có khả năng nào để có thể so bì so sánh gì được. Vì vậy trong cái tam giới này mà ai lỡ có một lần thấy mình so sánh được cái gì của Đức Phật thì nên lại sám hối tới mấy ngàn kiếp chưa hết tội. Thậm chí có những người phỉ báng thật thì thôi vô cùng tận, không có thể nói rồi. Phỉ báng Phật là hết đường để cứu gỡ. Đó, cho nên là chúng ta mới thấy rõ ràng là khi một vị Bồ Tát tu tập á, thì phải hướng đến cái gì đó cùng tận chứ không phải lưng lửng giữa đường. Cho nên Ngài Trí Thủ Bồ Tát khi mà đặt câu hỏi cuối cùng với Ngài Văn Thù Sư Lợi là phải hướng tới cái gì? Cái đệ nhất là lớn, là thắng, là tối thắng, là diệu, là vi diệu, là vô thượng, là tối thượng, là vô đẳng đẳng, vân vân. Tức là đạt tới cái chỗ mà hết ngôn ngữ để nói trong cái cõi phàm mình. Hết rồi. Cõi phàm mình không có cái gì có thể mà ghé gắm được một ít phần trong cái địa vị của một vị Bồ Tát hết đó. Tức là dùng hết cái tâm trí của một người thế gian mà có thể suy diễn mà hiểu được một tí xíu trong cái cảnh giới Bồ Tát đã là khó rồi, huống chi là tới cảnh giới Phật. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bảo Trí Thủ Bồ Tát rằng: lành thay Phật tử, nay Ngài đã vì muốn nhiều lợi ích, nhiều an ổn, thương xót thế gian, lợi lạc thiên nhân mà hỏi những nghĩa như vậy. Phật tử, nếu Bồ Tát khéo dụng tâm thời được tất cả những công đức thắng diệu, ở nơi Phật Pháp được tâm vô ngại, được trụ nơi đạo của tam thế chư Phật, trụ theo chúng sanh hằng không bỏ rời, đều có thể thông đạt đúng các pháp tướng, dứt tất cả điều ác, đầy đủ tất cả điều lành, sẽ được hình sắc đệ nhất như phổ hiền, đầy đủ tất cả những hạnh nguyện, với tất cả pháp đều được tự tại, sẽ là đạo sư thứ hai của chúng sanh vậy. Tức là sau những cái câu hỏi đặt ra của Ngài Trí Thủ Bồ Tát thì bây giờ Ngài Văn Thù bắt đầu trả lời. Thì Ngài Trí Thủ Bồ Tát là được Ngài Văn Thù khen lành thai Phật tử, không? Phật tử nay, Ngài vì muốn lợi ích là nhiều ăn ổn nên thương xót thế gian, lợi lạc nhân thiên mà hỏi những nghĩa như vậy. Tức là trước khi mà Ngài Văn Thù Sư Lợi trả lời, để phần sau mà chúng ta học thuộc lòng cho những vị mà xuất gia là cái phần tiện đi vật dụng á. Thì Ngài Văn Thù Sư Lợi nói tiếp là vì thương xót thì làm an ổn cho thế gian, vì thương xót chư thiên và loài người nên đặt những câu hỏi như vậy. Và nếu vị Bồ Tát dụng tâm thời được tất cả công đức thắng diệu, tức là nếu Bồ Tát mà thật sự tu tập đúng theo cái hướng dẫn sau này, đúng theo cái chỉ dạy sau này Ngài Văn Thù nói á, thì sẽ đạt được tất cả những thứ thắng diệu như Ngài muốn. Rồi ở nơi Phật Pháp được tâm vô ngại. Đối với Phật Pháp thì hoàn toàn không có cái gì mà chướng ngại nữa. Tâm vô ngại của vị Bồ Tát. Chúng ta bây giờ còn ngại không? Chưa phải là Bồ Tát mà phàm phu mình cũng đã quá nhiều cái ngại rồi, huống chi là đối với Phật Pháp. Đối với Phật Pháp bây giờ, ví dụ nha, mình ngồi thiền tiếng đồng hồ, mình muốn định mà định cũng được, có phải ngại không? Ngại chứ gì nữa. Muốn niệm Phật, niệm Phật không có nhất tâm. Muốn trì chú, trì chú không có đạt được cái tất địa nào hết. Thì rõ ràng là đối với Phật Pháp chúng ta còn quá nhiều cái ngại. Thậm chí cả bây giờ muốn ngồi thiện tiếng để nghe hết thời giảng, nhưng mà ngồi gục lên gục xuống, đó nghiệp nó làm mình chướng ngại, mình cũng không nghe được Phật Pháp. Thật ra là đối với Phật Pháp rõ ràng là mình gần như bị ngại. Ngại gần như 99%, chỉ 1-2% nó không có ngại thôi, không? Bây giờ ngồi thiền cái tự nhiên chiều nay đi dấp đau ngón chân cái ngồi thiền không được, cái đi quỳ gối cái tự nhiên nó nổi một ghẻ ngay đầu gối quỳ tụng kinh cũng được, ví dụ nó bị ngại tùm lum mà. Không? Bây giờ muốn ngồi yên cái bị nhức răng, bị nhức đầu, bị đau bụng, muốn ngồi nghe Pháp cái cũng bị nhức răng, đau răng, bị cái gì đó nó ngại. Tất cả những cái gì liên quan tới Phật Pháp chúng ta bị ngại, gọi là nghiệp nó che chướng chúng ta. Cho nên một vị Phật tử mà tu tập mà đối với Phật Pháp hoàn toàn không có cái gì ngại là khó lắm. mà chúng ta bị ngại cái gì nữa? Cái này mới là cái đáng nè, phải không? Bây giờ cái thiền định thì mình không bàn đi, thiền định thì mình thua rồi. Bây giờ cái trí tuệ để mình hiểu được kinh điển nè, hiểu hết một bài pháp của Đức Phật nè, chúng ta đâu có bao giờ hiểu nổi rồi. Đó là một cái loại chướng ngại. Nghiệp chúng ta che như thế nào mà khi chúng ta đọc câu kinh mình biết gì trở hết trơn á, đọc đi đọc lại tới 1000 lần mình không thấy ý nghĩa nó đâu hết á. Và cũng không biết tu làm sao cho đúng, cái này mới là cái ngại đáng ngại nhất á. Cho nên tu làm sao để chúng ta có được cái trí tuệ mà chúng ta học được tất cả kinh điển, chúng ta đọc ở đâu chúng ta thông thấu tới đó. Cái này là cái khó. Thì như vậy là chúng ta phải mấy ngàn kiếp tu tập theo Phật đạo. Bây giờ chúng ta phải dụng công tinh tấn ngày đêm đúng với chánh pháp Đức Phật dạy, thì hy vọng chúng ta mở được một chút trí tuệ Phật đạo để chúng ta có thể hiểu được, hiểu được những lời nói Đức Phật trong kinh. Bây giờ nói chứ một cái hội trường của chúng ta như vậy mà kiếm được mấy người có thể hiểu đúng một bài pháp của Đức Phật. Chúng tôi nói một bài pháp thôi, chúng tôi không nói nhiều. bài pháp dài á, câu thôi. Câu thôi, chữ thôi, tôi chưa chắc. Ví dụ như Đức Phật nói hai chữ vô thường đi, chúng ta có đủ sức để hiểu không? Nói về nhân duyên đi, chúng ta đủ sức để hiểu chưa? Nói về nhân quả, chúng ta đủ sức để hiểu chưa? Chưa ai đủ cái trí tuệ đó. Ví dụ như nói về luân hồi đi, chúng ta đủ cái trí để hiểu không? Đâu có hiểu nổi đâu. Suy diễn hoàn toàn không có chính xác. Nhưng mà nó hiểu về luân hồi là thấy người này chết, người ta đi kiểu nào nè, ngày thứ nhất người đó ở đâu, ngày thứ hai người đó ở đâu, cho tới ngày thứ 49 người đó sẽ chung vô cái bụng con lừa hay là bụng loài người, là người ta thấy rõ lắm. Hoặc là lên cõi trời, hoặc xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là thấy rất rõ về luân hồi sinh tử của người đó. Mà thấy về luân hồi đó một kiếp này, hoặc là hằng hà cái kiếp sắp tới người này sinh tử rằng sao là phải thấy rõ. Rồi nói tới cái chuyện luân hồi chúng ta hiểu thì chắc chắn là chúng ta không có hiểu nổi rồi. Còn thấy được cái luân hồi sinh tử của chúng sanh, chúng ta đâu có đủ sức để thấy đâu. Nhân quả cũng vậy. Bây giờ nhìn người này, thấy gương mặt này, chúng ta biết chắc nhân quả đời trước họ ăn cái gì, họ nói cái gì để kỳ này họ có cái mặt méo méo đó không? Chúng ta đâu có biết nữa. Cho nên nói mà hiểu về nhân quả Đức Phật là chắc chắn chúng ta không thể hiểu được. Thật ra chúng ta thấy, chúng tôi nói đi nói lại hoài cái câu ca tụng của Long Nữ trước cái phút thành Phật á. Tức là con rồng, rồng cái, rồng nữ theo cái kiểu dịch của tiếng Việt Nam mà là con rồng con mà rồng, rồng cái nữa. Mà khen Đức Phật một câu ở trong Kinh Pháp Hoa, tôi nói cái đó tôi có thể giảng hoài suốt đời. Đức Phật là người thấy rõ tướng tội phước. Một câu khen tuyệt vời, trong lịch sử nhân loại chưa ai đủ cái trí tuệ để khen Đức Phật ở tầm đó. Mà rõ ràng sau khi khen Đức Phật xong rồi nó qua núi bên kia hiện thân thành Phật liền, một vị Đại Bồ Tát chẳng phải thành Phật mới đủ trí tuệ khen Phật cái tầm đó. Còn mình người phàm mà chắc chắn mình không đủ sức để mình khen Đức Phật. Mình thấy rõ tướng tội phước, không phải là mình nghe người kia chửi một câu cái là người này là chửi một câu ha, mình chửi người đó một câu. Nếu mà chửi người thường thì nhân quả làm sao, chửi người có đức thì nhân quả làm sao. Ví dụ vậy mình chỉ suy lượng thôi à. Nhưng mà với Đức Phật, tặng hắn cái thì Đức Phật thấy chuyện gì xảy ra cho tới hàng tỷ kiếp về sau của mình. Chứ không phải là đã tới chửi nữa. Mà siêu ở mức độ là không phải mình. Trong pháp hội của Đức Phật có hàng ngàn người, mình nghĩ là Đức Phật thấy ngàn người đó chứ cũng không phải, chuyện đó còn nhỏ lắm. Khắp pháp giới, khắp cái thế giới này có 8 tỷ người, Đức Phật thấy một lượt cũng còn nhỏ lắm. Khắp pháp giới mười phương, mưa bao nhiêu trận, rớt bao nhiêu hạt mưa, Đức Phật một lượt thấy biết không lầm lẫn. Khắp pháp giới chúng sanh, tất cả chúng sanh nghĩ cái gì, nhớ cái gì, thương cái gì, ghét cái gì, tinh tấn hay là giải đãi, lười mỏi hay là tu tập tốt, vân vân, tất cả những người mà ẩn ở trong rừng tu hay là tu tinh tấn ở ngoài đồng ruộng hay là ở chợ, thành thị, thôn quê, rừng núi hay là thậm chí tất cả chúng sanh, khắp tất cả các cõi mà có một cái ý niệm phát khởi ra nơi đầu, Đức Phật đều biết rõ, thấy rõ, mà không phải thấy ngang đó. Thấy ngàn đó thì chưa phải là người thấy rõ tướng tội phước. Ghê như vậy. Thấy rõ tướng tội phước của tất cả chúng sanh muôn loài là gì? Đức Phật một lượt thấy, không phải thấy người nè. Ví dụ như người A, người B, người C, cho tới 10 người đi, thì một vị A-la-hán là muốn biết người này kiếp tới sanh tử như thế nào, là phải nhập vô định, rồi phải hướng về người đó, phải dùng cái thiên nhãn thông nhìn người này, nhìn thấy một lận người à. Như Đức Phật không có, hằng hà sa số chúng sanh Đức Phật thấy một lượt. Như mình ở đây, mình ngồi ở đây, mình học đạo ở đây nè. Bữa nay mình có mặt tại chùa Long Hương này, Đức Phật thấy rõ rồi đó. Đức Phật thấy là sau cái buổi học này, người nào hiểu làm sao, người nào hiểu nhiều, người nào hiểu ít, người nào hiểu đúng, người nào hiểu sai, người nào dụng công tinh tấn, người nào dụng công không tinh tấn, là không có một cái người nào mà có thể qua mắt được Đức Phật ở tại đây cái đã. Ngay cái khoảnh khắc này, thấy chưa? Và sau cái buổi pháp này thì tâm tư mình sẽ như thế nào? Mình vui lên, mình buồn xuống, mình về nhà. Sau những cái ý niệm mà mình chúng ta ở trong cái pháp hội này, chúng ta có ý niệm gì và nhân quả đó ngày mai sẽ như thế nào, ngày kia sẽ như thế nào, rồi 20 năm sau sẽ như thế nào, mình chết thân này rồi cái này nó có dứt hay chưa, hay là nó tiếp nối qua đời sau và tiếp nối qua đời sau, bao nhiêu đời nữa cái dòng nhân quả này nó mới có thể tạm dừng để nó chuyển thành dòng nhân quả mới. Thì Đức Phật thấy không sót một mảy may. Gần như là mà Đức Phật thấy tất cả, không, chứ không phải là như mà Đức Phật thấy tất cả cái nghiệp quả của chúng sanh muôn loài á, giống như mình thấy một người điên tước mặt mình bước từng bước một như thế nào trong sanh tử luân hồi. Chúng sanh có sanh tử hàng vạn vạn kiếp, hàng tỷ tỷ kiếp về sau như thế nào, Đức Phật thấy rõ như là mình đang thấy một người bước trước mặt mình như vậy á. Từng bước đi của mình trước mặt, từng bước đi của một người trước mặt mình thì mình thấy rõ như thế nào. Thì tất cả chúng sanh khắp pháp giới mười phương này sanh tử luân hồi như thế nào, từng kiếp một Đức Phật đều thấy rõ không sót mãi may. Mỗi một kiếp từ mới được vào thai như thế nào, rồi cho tới lớn lên ra làm sao, trong bào thai sống như thế nào, rồi khi ra thai là mình là một đứa bé ra làm sao, không, Đức Phật đều thấy rõ. Và lớn lên ăn uống ngủ nghỉ như thế nào, suốt cuộc đời chúng ta là gần như không có cái gì sót qua mắt Đức Phật hết. Cho nên đi đứng nằm ngồi ngủ thức gì của mình, mình trốn ở cái cõi nào Đức Phật cũng thấy. Đừng nói cõi người, để cho xây dựng nhà kính cái kiểu nào, muốn che đậy cái kiểu nào, mỗi mỗi hành động của mình Đức Phật đều thấy rõ biết rõ. Vì vậy mà cái lúc mà chúng ta có mặt Phật á, có trước mặt mọi người mình cung kính Phật, mà ở sau lưng mình thiếu sự cung kính là đừng nghĩ là Đức Phật không biết. Mình có thể nói lén Đức Phật kiểu này kiểu kia kiểu nọ, kiểu của mình thôi, mình nghĩ là phàm phu nói nhau, không người thứ ba biết, nhưng mà Đức Phật biết. Không ai có thể làm gì qua mắt Đức Phật, cho nên mình nói về cái đệ nhất là rõ ràng Đức Phật là không còn ai có thể so sánh được. Cho nên đó là ngài Long Nữ, ngài Long Nữ mới khen Đức Phật là người thấy rõ tướng tội phước. Nó hay lắm, ví dụ như mình nói một câu đó, với trí tuệ Đức Phật sẽ thấy câu này sẽ đi tới đây. Đi tới đây rồi nó sẽ chuyển thành cái gì? Nó chuyển thành cái gì? Tới bao nhiêu lâu cái sự chuyển đó nó mới qua cái nghiệp khác, nó sẽ kết nối một cái nhân quả kế tiếp. Nhân quả kế tiếp nó sẽ xảy ra mấy ngày, mấy giờ, mấy phút, mấy giây nó mới tạm có thể ngắt cái đoạn nhân quả đó, nó chuyển thành một đoạn nhân quả khác. Và từ đoạn nhân quả này sẽ nối tiếp đoạn nhân quả kia, rồi nó sẽ lớn lên như thế nào, nó sẽ dịu xuống ra làm sao, nó sẽ cắt đứt ra làm sao, nó phải chuyển thành cái gì. Từng mãi mai một với trí tuệ Đức Phật, Đức Phật thấy không sót bất kể giờ phút nào mình sống trong cuộc đời của mình, mà mình vừa có một cái chút tác ý tốt hay xấu, Đức Phật đều thấy rõ. Đúng hay sai Đức Phật đều thấy rõ. Đó mới gọi là trí tuệ của Đức Phật. Thật ra chúng ta không thể nào nói, không thể nào bàn được về cái trí tuệ của Đức Phật. Do đó là chúng ta phải tu làm sao á, mà ở đây không, chúng ta phải tu mà phải lại Phật, phải tụng kinh sám hối tọa thiền như thế nào đó mà mình xin Đức Phật cho con được khai mở trí tuệ đối với Phật pháp, con hoàn toàn không có còn cái gì ngại nữa. Để con hiểu được chân lý của chư Phật mười phương chỉ dạy, để con hiểu được cái đại chân lý mà Đức Phật đã dạy trong đời này, hiểu được cái chân lý vốn có trong trần gian này, mà con sống đúng với chánh pháp cho tới ngày con được thành Phật. Nên lại nên xin như vậy giùm, mình được khai mở trí huệ, mình đối với Phật đạo không còn cái gì để ngại hết. Nếu mà nói hướng về Đức Phật để mình hiểu về Đức Phật một chút nào đó, thì mình cũng có được trí tuệ để hiểu được ít phần, không? Nếu mà nói về giáo pháp của chư Như Lai khắp mười phương để lại thì ít ra chúng ta cũng phải hiểu được ít phần, thông thấu được ít phần. Chúng ta nói là thông thấu được một chiêu chiêu thôi là đủ để có thể lên tòa nói pháp từ sáng sớm tới chiều tối cho tới hàng tỷ tỷ kiếp. hiểu một chút về Đức Phật chứ mà nếu hiểu hết là thôi khỏi bàn rồi đó. Cho nên là đối với Phật pháp mà chúng ta làm sao để thực sự không còn có một cái chỗ ngăn ngại nào hết thì là một cái loại trí tuệ Phật đạo cao tột chứ không phải là người bình thường. Rồi được trụ ở nơi đạo của tam thế chư Phật. Rõ ràng là Ngài Văn Thừa Sư Lợi bắt đầu nói ăn to nói lớn chứ không phải nói nhỏ đâu, phải không? Tức là ông mà ông tu được như vậy á thì ông sẽ không có tâm vô ngại đối với Phật pháp rồi. Và được trụ nơi cái đạo của tam thế chư Phật, tức là trong thời quá khứ chư Phật, hiện tại chư Phật và vị lai chư Phật, có hằng hà sa số Đức Phật ở đâu, ở cõi nào đi nữa, thì nếu ông tu tập đúng á thì ông sẽ an trụ được giống như chư Phật đã từng an trụ, đạt được cái Phật quả như chư Phật ba đời đã đạt được. Cho nên là những cái gì mà Ngài Văn Thù Sư Lợi nói ở phần sau là tu tập sẽ đạt được đến điều đó, chứ không phải là chuyện đơn giản. Nó không phải là cái quay nghi bình thường như chúng ta hiểu nữa. Trụ theo chúng sanh hằng không rời bỏ, đều có thể thông đạt đúng tất cả các pháp tướng. Tức là đã được thành Phật rồi, đã trụ cái nơi mà có tam thế chư Phật rồi, thì bây giờ là còn thêm cái hay, đúng là các vị Bồ Tát. Khi mà chúng ta thấy cái câu nói bình thường mới nói là được trụ nơi đạo có tam thế chư Phật rồi là ngon rồi, đúng không? Ở cõi giới chư Phật thì ngon rồi. Ở đây Ngài nói là trụ theo chúng sanh hằng không bỏ rời. Đúng là những cái bậc đại trí huệ mới có cái lối nói chuyện như vậy. Mình thấy nó nói lãng xẹt, tự nói từ phàm lên thành thánh, thành Phật cái xong an trụ niết bàn rồi. Nhưng mà không có. Đã trụ nơi tam thế chư Phật rồi thì vậy là người đó phải trụ theo chúng sanh hằng không rời bỏ. Đúng một tâm đại bi của những bậc giác ngộ mới có thể có cái kiểu nói này. Cho nên rõ ràng Ngài Văn Thù Sư Lợi được gọi là đại trí là đúng. Khi người ta có đại trí huệ rồi thì người ta phải có đại từ bi. Cho nên trụ trong cái đạo có tâm thế chư Phật rồi thì cũng phải trụ theo chúng sanh không bỏ rời. Dễ sợ chứ. Đó là không bỏ rời, không bỏ sót bất kể một chúng sanh nào khắp mười phương pháp giới này, mới gọi là trí tuệ của Phật đạo được. Còn nếu mà mình bây giờ đạt được giác ngộ giải thoát cái mình thăng luôn, không phải là trí huệ Phật đạo rồi. Cho nên cái lối cách nói chuyện các vị giác ngộ chúng ta thấy rất là rõ. Sau khi được rồi là sẽ được cái gì đó sau đó, sẽ làm thêm cái gì sau đó. Cho nên đạt đạo rồi là cứu độ chúng sanh muôn rồi, không rời bỏ và đều thông đạt đúng tất cả pháp tướng. Tức là khi mà độ tận tất cả chúng sanh rồi á, trong lúc mà chúng ta không rời bỏ chúng sanh đó, nhưng mà chúng ta vẫn có trí tuệ để thông đạt đúng với tất cả các pháp tướng trong khắp pháp giới mười phương này, theo chúng sanh đi trong pháp giới mười phương này để cứu độ, nhưng mà luôn luôn thông đạt tất cả pháp tướng không lầm lẫn, thì có trí tuệ rõ ràng, dứt tất cả những cái điều ác, đầy đủ tất cả những hạnh lành, sẽ được hình sắc đệ nhất như Phổ Hiền. Chúng ta chưa thấy Ngài Phổ Hiền đẹp cỡ nào không? Chưa nghe trong kinh diễn tả đẹp cỡ nào, giống như Đức Phật mình 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như vậy. Nhưng mà cái hình sắc của Ngài Phổ Hiền được Ngài Văn Thù Sư Lợi xem là đẹp. Như vậy là về cái việc mà tu tập phước đức á, tu tập tất cả hạnh lành, độ tận tất cả chúng sanh muôn loài để hoàn toàn không còn ác, không còn thiện nữa, thì sẽ đạt tới một cảnh giới đẹp đẽ. Tại Ngài Phổ Hiền là đại hạnh, tức là tất cả những cái gương hạnh mà cao tột đẹp đẽ nhất được hình thành Ngài Phổ Hiền. Do đó cái gì mà đẹp đẽ và cao tột thì đều được gọi là hạnh của Phổ Hiền. Đó là thành quả của tất cả những công phu tu hành. Khi dứt trừ tất cả những cái vượt qua được thiện ác, vượt qua được cái hai bên, có trí tuệ Phật đạo vượt thoát khỏi cái vướng mắc hai bên, thì đạt được cái đẹp là Ngài Phổ Hiền. Cho nên Ngài Phổ Hiền là một cái gì đẹp, nó vượt ngoài hai bên so sánh phân biệt phải quấy đúng sai hay dở của phàm trần của mình rồi. Và khi mà đạt được cái hình sắc đẹp đẽ Ngài Phổ Hiền rồi thì tất cả các hạnh nguyện chúng ta đều đạt, và tất cả các pháp đều được tự tại, và sau đó sẽ là gì? Sẽ là đạo sư thứ hai của chúng sanh. Tại sao ở đây Ngài Văn Thù nói là đạo sư thứ hai? Tại khi mà Ngài Trí Thủ Bồ Tát hỏi Ngài Văn Thù là lúc đó Đức Thế Tôn vẫn còn. Đức Thế Tôn vẫn còn, không? Cho nên nếu mà trong cái thời đó mà anh có tu, anh có bằng Đức Phật đi nữa thì anh cũng là một vị đạo sư ngang với Đức Phật, lại là đạo sư thứ hai. Tức là chứng thành Phật thì mới được là đạo sư thứ hai. Còn nếu mà chúng ta chưa có tu hành chứng thành Phật thì không thể được gọi là đạo sư. Thôi như vậy là trong lòng của tất cả những người Phật tử, những người tu Phật từ xưa tới giờ, mình phải thấy Đức Phật làm bậc đạo sư để dẫn dắt chúng sanh khắp pháp giới mười phương, trong đó có mình. Thì Đức Phật là người số một rồi, đúng không? Thì mình gán, mình tu mà mình nói mình được thành Phật như Đức Phật thì mình cũng sẽ tiếp tục sẽ là một bậc đạo sư nữa. Cho nên đối với những người mà có trí tuệ Phật đạo, chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật là tối thượng, tối thắng, tối tôn. Không có ngôn ngữ nào chúng ta có thể so sánh được rồi. Đó thì vậy là với cái câu hỏi của Ngài Bồ Tát Trí Thủ sẽ được Ngài Văn Thù Sư Lợi trả lời. Và trước khi trả lời thì Ngài Văn Thù Sư Lợi nhắc lại khen Ngài Trí Thủ Bồ Tát và nói nếu mà Bồ Tát mà thật tâm tu hành thì sẽ đạt được những cái điều thắng diệu, đạt được là Phật Pháp vô ngại, đã trụ được nơi tam thế chư Phật, rồi trụ chúng sanh không bỏ rời, và đều có thể thông đạt tất cả pháp tướng, dứt tất cả những điều ác, và đạt được cái hạnh nguyện tròn đầy của Ngài Phổ Hiền để chứng thành Phật quả, thành bậc đạo sư. Thì những cái điều này là những cái màu đầu của Ngài Văn Thù Sư Lợi để thấy rằng trong cái phần mà dạy gọi là tỳ ni nhật dụng của mình á, là để thành bậc đạo sư chứ không phải thành người bình thường, nghe chưa? Không phải là do mình mới xuất gia cho nên mình mới sửa cái quay nghi tế hạnh mình cho phù hợp với đạo lý, gọi là cái quay nghi tế hạnh, những cái hành động, những cử chỉ, những lời nói, cách đi, cách đứng của mình cho phù hợp với Phật đạo, không phải như vậy nữa. Mà mục đích của mình là đối với Phật Pháp không còn ngăn ngại nữa, phải tương ưng, phải trụ trong cảnh giới chư Phật, tam thế chư Phật, nhưng mà sâu trong lòng không bỏ rời tất cả chúng sanh. Nhưng mà dù không bỏ rời tất cả chúng sanh cũng phải thông đạt tất cả pháp tướng, đến cái chỗ như thật của nó, và để trọn cái hạnh nguyện Phổ Hiền để chứng thành Phật quả. Đó là những cái gì mà Ngài Văn Thù sắp nói ở kỳ sau. Nói phần sau là bắt đầu vô cái phần tìm đi nhật dụng, là chúng ta phải học thuộc lòng của những người xuất gia. Thì chắc là hôm nay chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện ở đây. Các vị nào có thắc mắc thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi, chúng tôi trả lời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, theo con nghĩ thì như là bên Duy Thức thì nói là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Còn bên Lục Tổ thì nói câu là nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Con theo con nghĩ thì hai câu đó thì nó khác lời nhưng mà cái nghĩa nó giống nhau, phải không thưa sư phụ? Kính xin sư phụ từ bi chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cái này cái thời đầu mình có nói rồi đúng không? Cái thời đầu của Duy Thức Tam Thập Tụng đó, là tất cả các pháp từ tánh sanh theo cái kiểu của nhà thiền. Còn trong Duy Thức thì nói là tam giới là đều do tâm, tất cả các pháp đều do thức. Như vậy là tất cả đều là duy thức, tức là do thức mà ra. Nhưng mà cái thức á, bởi vì chúng ta đang học chưa có hết những cái điều mà đến học xong cái bát thức rồi thất thức rồi lục thức rồi chúng ta bắt đầu mới nói gom lại những cái điều đó đó. Thì chúng ta mới thấy rõ ràng là hai cái lý luận của duy thức. Cái duy thức tất cả mọi cái đều là do thức, cái mọi cái đều là do tánh. Thì cái sử dụng cái từ ngữ nó có một cái gì đó sai biệt nhau một chút thôi. Chứ tận cùng cái duy thức là gì? Duy thức là nó không có ngã và không có pháp. Duy thức đó nó vượt ngoài ngã và ngoài pháp. Còn cái tự tánh cũng vậy, nó cũng phải vượt ngoài ngã và ngoài pháp. Tại khi mà chúng ta học đến cái thời chiều nay hoặc là một thời nữa là chúng ta bắt đầu so sánh. Và cái hồi đầu trong cái duy thức mình nói rồi, những câu hỏi đầu tiên đặt ra trong cái bài 1 của duy thức là mình đã có nói tới cái điều này rồi. Cho nên học duy thức á, là để chúng ta thông được cái tướng của tâm và tướng của vạn pháp. Và thật sự tướng của tâm, tướng của vạn pháp á, thì nó cũng là cái gì đó của tánh. Đến một khi mà chúng ta học để chúng ta dung thông rồi thì tự động mình thấy không có tánh, không có tướng, không có tâm, không có pháp, không có thức. Không có thức, ngay cả tánh cũng không có. Nên cái từ bên thiền thì tạm dùng tánh, từ bên duy thức thì tạm dùng thức, rồi sử dụng vạn pháp này nọ kia. Nhưng mà có khi chúng ta học thẳng thiền tông, chúng ta nói tự tánh, thì cái người mà vô thiền họ có thể mù mờ. Thì vậy nếu mà chúng ta học thông được duy thức, để chúng ta thấy sự biến hiện của thức, để chúng ta hiểu được cái thức của tự tâm và cái thức của tự tánh. Tại vì học cái duy thức chúng ta sẽ thấy được cái, ví dụ như cái thấy của hiện lượng, cái thấy của tỷ lượng, cái thấy của phi lượng. Thì cái thấy hiện lượng tức là cái thấy của tánh. Và chính cái mạt na thức này nó có đầy đủ cái hiện lượng, có đầy đủ cái tỷ lượng, là đầy đủ cái phi lượng. Ba lượng này nó có trong duy thức. Và hiện lượng tức là cái thấy hiện tiền đó mà không có tâm thức gá dự vào, thì nhà thiền gọi là cái thấy của tánh. Không có khác nha. Đi sâu vào trong đó chúng ta mới thấy những cái chung đồng. Nhưng mà có khi người ta có thể nhờ duy thức mà người ta hiểu qua được thiền. Nhưng riêng học thiền tông phải ngộ thiền mới hiểu hết duy thức. Học thiền lơ tơ mơ hiểu duy thức không nổi. Tại khi mà ngộ thiền người ta sẽ thấu được tâm của mình, thì lúc đó họ sẽ nói duy thức rất là rõ ràng. Còn học duy thức theo kiểu bài bản lơ tơ mơ là chúng ta sẽ mù luôn. Mù luôn theo kiểu cơ bản là chúng ta hiểu về từ ngữ thôi. Nhưng mà khi hiểu cùng tận cái duy thức, tức là chúng ta đạt được cái chỗ mà như từ đại viên cảnh trí, ở từ cái mạt na thức biến thành đại viên cảnh trí á, tức là đạt được cái chỗ mà triệt ngộ rồi, từ mạt na thức biến thành bạch tịnh thức á, thì lúc đó chúng ta cái thấy biết trở thành hiện lượng một cách tuyệt đối, tức là cái thấy biết bằng tự tánh. Và cũng từ cái chỗ mà thanh tịnh đó thì nó phát sinh cái diệu dụng hà sa. Thì nó giống như tịnh độ mà khi mà kỳ nhân lâm mạng chung thời Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền như vậy. Còn cái lúc mà chúng ta chưa có làm sạch được cái thức A Lại Gia, tức là còn bạch tịnh thức, thì như vậy là cái chỗ nhiễm trượt chúng ta còn, thì cái thấy hiện lượng không có, cái thấy bằng tánh không có, cái nghe bằng tánh không có. Chúng ta thấy bằng cái vụn vặt của năm thức trước, tức là thấy bằng tiền ngũ thức. Nên chúng ta học chúng ta thấy rồi, cái A Lại Gia thức trong giai đoạn mà nó còn làm mê thì nó là vô ký, nó là thế này thế kia, nó có đầy đủ vô ký, nhưng mà nó có đầy đủ cái trí tuệ. Nhưng mà muốn đạt được đó thì phải khử trừ cái A Lại Gia thức, nó sanh tạp loạn, để nó làm cho cái thấy của tự tánh trở thành vô ký, rồi hữu phú vô ký, rồi vô phú vô ký, tùm lum đó. Những cái từ ngữ trong đó là chúng ta phải tập làm quen. Mới mà học duy thức đó là chúng ta phải rất là kỹ lưỡng để mình học. Thì chiều nay chúng ta sẽ học duy thức. Như mẹ câu nói là nào ngờ tự tánh giống tự thanh tịnh, hay nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, thì nó cũng giống như là tất cả mọi pháp đều là do thức của mình mà biến ra. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái bàn đi, ở mình thấy phía trước này đi, nếu như chúng ta thấy bằng cái hiện lượng, thì người thiền, người tu thiền tốt họ thấy bằng cái chân thật của mình, cái đó được gọi là cái tự tánh. Lúc thấy bằng hiện lượng, lúc thấy bằng tự tánh, thì hai cái thấy này nó hoàn toàn, nó không có ý niệm sanh diệt ở đây, hoàn toàn không có. Duy thức thiền nó là thấy bằng hiện lượng, thiền nó là thấy bằng tánh. Nhưng mà thấy bằng tỷ lượng, tức là thấy bằng so sánh, thì nhà thiền gọi là thấy bằng gì? Thấy bằng tâm phân biệt. Thì chúng ta học để chúng ta thấy là cái so sánh nó xuất phát từ đâu. Nếu mà chúng ta chiều nay chúng ta học tới thức thứ bảy, thì chúng ta thấy rõ ràng cái thằng so sánh lại là cái thằng thức thứ bảy này. Thì bên kia gọi là thấy bằng tâm phân biệt. Cho nên học duy thức để mình thấy rõ là từ cái chỗ hiện lượng, nếu anh không giữ vững được hiện lượng, anh sẽ xuống tới tỷ lượng, tức là anh sẽ xuống tới so sánh. Thì thấy rõ ràng là từng bậc trong đó. Cho nên học duy thức để chúng ta có thể hiểu thấu được thiền. Do vậy mà ai đã từng tu thiền mà muốn hiểu được thiền sâu thì nên học duy thức một cách rất là kỹ. Và học duy thức với một tính cách chuyên môn á, thì chúng ta mới hiểu được hết.
học theo bài bản dân tự thì chúng ta có thể hiểu theo bài bản dân tự thì nó cũng không có thấu, nó không có thông thấu, nó không có tương thông với nhau giữa hai cái môn này. Đi từ tướng để có thể ngộ được cái bản thể, bản tánh. Nhà thiền nói thẳng tự tánh để có thể thông tất cả các tướng. Nếu mà thấy cái điều nghịch, nó giống như nghịch nhưng mà nó không phải nghịch. Nó giống nhau mà chứ nó không có khác. Chiều chúng ta lại gặp nhau. Chiều nay chúng ta học di thức và chỉ còn một ít phần của A-lại-da thức. Và chúng ta sẽ học cái mạt na thức, tức là thức thứ bảy. Chúng ta sẽ cố gắng tập trung toàn lực để chúng ta học cho được ba cái thức này. Để mình thấy mình phân biệt, mình biết là nào phân biệt. Cứ lâu nay cứ mình nghĩ ý thức phân biệt, mình thấy mình so sánh, cứ mình nghĩ ý thức là so sánh. Không phải, ý thức là làm chuyện khác. Còn phân biệt là cái khác, là cái tư lự, tư lương, cái suy nghĩ của mình, nó là thằng khác. Tại vì mình học di thức mình sẽ thấy rõ điều này chứ. Tôi dám chắc rằng những người tu thiền không có đủ trí để có thể phân biệt được cái mạt na thức làm việc ra làm sao và ý thức làm việc làm sao. Nói chung chung nó là cái thằng lấy từ trong kho ra, để lấy từ chủng tử khởi thằng hiện hạnh, lấy từ hiện hạnh rồi đưa vào chủng tử thôi, chỉ chừng đó thôi. Nhưng mà không phải đâu, anh thức thứ bảy mới là ghê gớm. Sống chết sinh tử là thằng cha này nè. Chiều nay mình sẽ gặp mặt cha. Rồi theo cái gì nghĩ nha. Chúng ta chắp tay hồi hướng.